Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị, chúng ta sẽ sang một phẩm mới, phẩm 25 của kinh Vô Lượng Thọ. Thì phẩm 25 này thật ra là bổ sung những điều mà ở phẩm 24. Tức là phẩm 24 nói về ba bậc bản sanh, nhưng nói một cách lược thôi, nói đơn giản để cho chúng ta dễ nhớ. Còn cụ thể chi tiết thì ở phẩm 25 này chúng ta sẽ được học kỹ. Đây là sự từ bi của Đức Phật. Vì vậy chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ vào phẩm 25. Thiện Trang cũng xin thông báo là từ nay trở về sau, Thiện Trang trên Facebook, quý vị không Thiện Trang sẽ không để cái link lên cái lịch trước. Tại vì lên lịch trước không biết sao đó có thể nó bị lỗi hay là bị gì đó, cho nên không phát trực tiếp được vào như thứ tư vừa rồi. Cho nên là lần này đi cái tới mỗi tới cái tới giờ thì Thiện Trang sẽ phát trực tiếp, có thể là phát sớm hơn trên trên Facebook, phát sớm hơn 5 phút cho quý vị vào, chứ không quý vị không cần phải chờ đợi đường link. Nếu quý vị không coi được thì quý vị sang YouTube coi nha. Hiện tại tại ở Thiện Trang chỉ có biết hai hai mạng xã hội này thôi, nên là không biết những mạng xã hội khác có phát trực tiếp như thế nào, không biết, chỉ sử dụng như vậy. Tuần vừa rồi thì thứ tư vừa rồi đó là phát trên Facebook không được, không biết tại sao là phát không được, cho nên là quý vị phải coi trên YouTube, và bữa sau thì Trang có đăng lại. Thì hồi chúng ta vào ha, nhiệm vụ chúng ta là hôm nay học, cho nên chúng ta vào phẩm 25, phẩm quan trọng. Mời quý vị xem kinh văn. Vãng nhanh, vãng sanh, chánh nhân, đệ nhị thập ngũ. Vãng sanh, tức là sanh sang Tây phương cực lạc đó. Chánh nhân là nhân chính, như vậy là nhân chính của vãng sanh Tây phương cực lạc, hay còn gọi là nhân chính để mà mình sanh được sang Tây phương cực lạc, gọi là vãng sanh chánh nhân. Đệ nhị thập ngũ, đệ là thứ tự, nhị thập ngũ là 25, thứ 25. Như vậy chúng ta dịch là phẩm 25, chánh nhân của vãng sanh, hay là nhân chính để vãng sanh, hay là nhân chính của vãng sanh. Tức là nói chúng ta muốn về Tây phương cực lạc được, chúng ta phải tu nhân như thế nào để được quả về Tây phương cực lạc. Thì đó là tựa đề Hòa thượng có chú đề chú giải cho chúng ta. Chữ chánh nhân chính là nhân hạnh của ba bậc vãng sanh, tức là ba bậc vãng sanh về Tây phương cực lạc đó, quý vị cần phải có nhân hạnh là gì? Hạnh tức là những việc làm, những việc làm của mình như thế nào để tạo thành nhân, để mà được sau này được kết quả, được đơm hoa kết quả là về quả báo, đó là về Tây phương cực lạc. Thì đó gọi là chánh nhân, hay là chính là nhân hạnh của ba bậc vãng sanh. Hòa thượng chú giải tiếp, phẩm này là nói rõ bổ sung của ba bậc vãng sanh. Tức là phẩm này là nói rõ thêm, bổ sung thêm của ba bậc vãng sanh ở phẩm 24 chúng ta đã học 3 buổi trước. Và quý vị thấy nếu mà đọc hết phẩm 25 này, chúng ta thấy còn dài hơn Quán Kinh Vô Lượng Thọ. Tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng không dài bằng phẩm 25 cộng phẩm 24, chứng tỏ những điều quan trọng được Phật nhắc lại, được Phật nói lại rất kỹ trong phẩm 25 này. Cho nên là một người mong muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, mong muốn về Tây Phương Cực Lạc, không thể bỏ qua phẩm 24 và phẩm 25. Chúng ta phẩm 24 nói lược, nói ít quá, không nói cụ thể, thì phẩm 25 sẽ nói cụ thể. Bây giờ chúng ta vào đoạn thứ nhất. Mời quý vị xem kinh văn. Phục thứ A Nan, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thử kinh điển, thọ trì đọc tụng, thư tả cúng dường, trú dạ tương tục, cầu sanh bỉ sát, phát bồ đề tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm, nhiêu ích hữu tình, sở tác thiện căn, tất thí dữ chi, linh đắc an lạc, ức niệm tây phương a di đà phật, cập bỉ quốc độ, thị nhân mạng chung, như phật sắc tướng, chủng chủng trang nghiêm, sanh bảo sát trung, tốc đắc văn pháp, vĩnh bất thoái chuyển. Đây là đoạn thứ nhất trong phẩm 25. Đoạn thứ nhất này giảng cho chúng ta điều gì thì chúng ta học và chúng ta biết ngay bây giờ. Thứ nhất, phục thứ A Nan. Chữ phục thứ chúng ta rất quen thuộc vì chúng ta hay gặp đi gặp lại trong bản kinh này, là phục thứ cái là lại nữa, lại tiếp theo, chúng ta dịch là lại nữa. A Nan tức là tôn giả A Nan, lại nữa A Nan chính là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với thị giả của ngài là tôn giả A Nan. Lại nữa A Nan tức là nhắc A Nan hãy chú ý, nhắc ngài A Nan hãy chú ý, chính là nhắc nhở cho chúng ta hãy chú ý. Bây giờ tiếp tục quan trọng nè, các người hãy chú ý đi, ý là như vậy. Chú ý là thế nào? Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có, chữ nhược hữu là nếu có, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là người thiện nam, người thiện nữ. Điều này thì chúng ta đã học rất nhiều rồi đúng không quý vị? Chứ không phải là trong như trong bản kinh khác, trong bản dịch thì người ta dịch là thiện người thiện nam, không phải trai lành gái tính thì nó không đúng, tại vì trai lành thì đúng, trai lành coi như là thiện nam tử đó, là người thiện nam thiện, nhưng mà gái tính thì không đủ, gái tính là người nữ chỉ cần niềm tin thôi, không phải, ở đây phải là thiện nữ nhân, là người nữ thiện. Thì đối với tiêu chuẩn trong kinh này có lần hòa thượng đã chú giải, chúng ta đã học qua rồi, hòa thượng chú giải là thiện nam tử, thiện nữ nhân là người đầy đủ tín nguyện hạnh đó, người đầy đủ tín nguyện hạnh là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu như đó nói tiêu chuẩn. Có lần khác thì chúng ta hay nghe hòa thượng giảng là hòa thượng nói phải làm đủ tịnh nghiệp tam phước là có 11 điều. Thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là 4 điều đầu tiên. Tiếp theo là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đó. Rồi phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Những điều này chúng ta đã học qua cho nên là thiền căn không có nhắc lại như sau, chỉ nhắc lại tựa đề cho quý vị nhớ thôi. Thì làm được 11 điều đó gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay nói cách khác có thể là đầy đủ tín nguyện hạnh, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Hòa thượng có chú giải như vậy nữa, thì thật ra thì những điều đó đều giống nhau. Quý vị mà đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên tức là quý vị đầy đủ tín nguyện hạnh, quý vị đầy đủ tín nguyện hạnh tức là quý vị đầy đủ tịnh nghiệp tam phước, tại vì nếu mình thiếu thì mình không đầy đủ. Cho nên ở đây chúng ta cần chú ý điều đó. Và tiêu chuẩn ở đây là phải là người thiện nam, người thiện nữ, chứ không phải người bình thường. Đó. Còn nếu người bình thường thì sao? Ác nhân thì có được vãng sanh hay không? Được. Đới nghiệp vãng sanh như bài trước, bữa thứ tư vừa rồi Thiện Trang đã chia sẻ. Quý vị thấy trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ, ba phẩm hạ là dành cho người ác. Đúng không? Còn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta thấy ba bậc vãng sanh không có kể đến người ác, nói toàn người thiện không. Cho nên giống như vớt vát thêm á, thì có thêm ba phẩm đằng sau nữa. Nhưng trong Kinh Vô Lượng Thọ này không nói ba phẩm sau đó, chỉ nói ba phẩm là bậc trên thôi. Chứng tỏ là gì? Kinh này là tỉ mỉ hơn. Và chúng ta thấy là thật vế mà nói, ở đây chỉ là giảng giảng lược lên để cho những người tu hành đó nghe được Phật pháp. Còn ba bậc mà vãng sanh bậc hạ đó, gọi là hạ phẩm đó, hạ phẩm của Kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, quý vị thấy toàn là những người đến lúc lâm chung mới nghe được Phật pháp, mới nghe được pháp môn niệm Phật, mới có người chỉ dạy pháp môn niệm Phật. Còn đây chúng ta đâu phải hạng đó đúng không? Chúng ta là nghe từ đầu mà bây giờ chúng ta được nghe rồi. Cho nên kinh này là nói cho những người đã được nghe Phật pháp từ đầu, bây giờ được nghe rồi nè. Được nghe biết pháp môn tịnh độ, biết pháp môn niệm Phật rồi, biết được Phật pháp rồi. Còn những người kia, ba bậc hạ phẩm gồm có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ là dành cho những người nào? Những người đến lúc lâm chung, lúc cuối đời, lúc cuối đời họ mới gặp Phật pháp, coi như là gần chết rồi mới gặp Phật pháp hướng dẫn niệm Phật đó. Cho nên mình đừng có nhắm vào đó nha quý vị, nhắm vào đó là câu chuyện sai đó. Tại vì sao? Nhắm vào đó là nhắm cho những người ác, những người chưa có tu thiện, hoặc là những người có tu thiện ở phẩm thượng, gọi là hạ phẩm thượng sanh, là có tu thiện nhưng mà chưa biết Phật pháp. Còn chúng ta biết từ đầu rồi mà chúng ta còn nhắm vào đó đó, đới nghiệp vãng sanh đó, là chúng ta liều mạng, gọi là liều mạng, gọi là hên xui may rủi, mà xui chắc chắn nhiều hơn là hên. Tại sao chúng ta không y giáo phụng hành trong Phật kinh này? Phật dạy như thế nào thì chúng ta phải làm như thế đấy. Bây giờ Phật dạy như thế nào? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân văn thử kinh điển. Văn đây là không phải nghe, nghe không không đủ, mà văn tư tu, tức là nghe, hiểu, thực hành, thì gọi là văn thử kinh điển. Thử là này, nghe được bộ kinh điển này, tức là nghe Kinh Vô Lượng Thọ. Nghe này là nghe văn tư tu. Văn này chính là phải bốn giai đoạn: tính, giải, hành, chứng. Quý vị phải đủ bốn giai đoạn tính, giải, hành, chứng thì mới gọi là văn. Đây là lời hòa thượng giảng ha. Đó. Văn đó chứ không phải là quý vị nghe xong rồi tai này lọt qua tai kia thì như thế không tính là văn. Văn tức là nghe, mà tính, tính là gì? Hiểu là niềm tin, tin, giải là hiểu, rồi thực hành, rồi đạt được kết quả thì cái đó mới văn thử kinh điển. Như chúng ta hiện tại tu một thời gian có kết quả đó, thì có một chút kết quả nào đó thì đó là cũng là tính và hành tính chứng rồi. Như vậy nghe được kinh điển này, thọ trì đọc tụng. Thọ là tiếp nhận, tiếp nhận tức là những lời dạy trong kinh mình không có chống trái. Phật nói trì giới thì mình trì giới, Phật nói đừng sát sanh thì mình không sát sanh, đó gọi là thọ. Còn nếu quý vị mà không có chấp nhận, như Phật nói kệ Phật, con làm kệ con, thì như vậy đó không phải là thọ. Thọ là chấp nhận. Trì là thực hành theo, giữ gìn, giữ gìn theo đó, tức là trong kinh Phật dạy thế nào mình chấp nhận và mình thực hành theo. Đọc tụng chính là đọc tụng luôn, chứ đọc này thì sang chúng ta là bỏ cái chữ ô đi, đọc thôi, đọc, đọc kinh, tụng kinh. Đọc kinh là đọc có bản kinh, còn tụng kinh tức là không có cần bản kinh, quý vị mở, khỏi mở kinh ra luôn, quý vị đọc thuộc lòng luôn, đó gọi là tụng. Thư tả cúng dường, chữ thư và tả thì đây là ngôn ngữ ngày xưa, ý là biên chép, quý vị chép sách ra, in sách, chép sách ra. Bây giờ chúng ta không có chép đúng không? Chúng ta chủ yếu là bây giờ in ấn tống kinh sách. Đó. Thì chúng ta hãy ấn tống kinh Vô Lượng Thọ. Đây gọi là thư tả. Rồi cúng dường. À, cúng dường cho những người khác bộ kinh Vô Lượng Thọ. À, hoặc là mình nói là cúng dường Đức Phật A Di Đà, tức là mình được tu hành để trong các cúng dường thì tu hành cúng dường là tốt nhất. Tại vì sao? Trong kinh Hoa Nghiêm nói chư cúng dường trung pháp cúng dường tối, mà trong tất cả các sự cúng dường thì cúng dường pháp là quý nhất. Quý vị hãy đem pháp, tức là kinh Vô Lượng Thọ, là những lời giảng của kinh Vô Lượng Thọ, à, những người nào giảng đúng chánh pháp về kinh Vô Lượng Thọ, quý vị truyền, lưu truyền tặng cho người khác, đó gọi là thư tả cúng dường nha. Mà tốt hơn nữa là quý vị không chỉ đem kinh Vô Lượng Thọ tặng cho người khác, không chỉ ấn tống kinh Vô Lượng Thọ, không chỉ ấn tống đĩa giảng kinh Vô Lượng Thọ, thẻ nhớ vân vân, đường link vân vân, có những cái đường link ở trên mạng đó quý vị gửi cho người ta cũng coi như là thư tả cúng dường rồi, thời nay là vậy. Và tốt hơn nữa, trong kinh Hoa Nghiêm nói trong các sự cúng dường pháp thì cúng dường gì, y giáo phụng hành là tối thắng nhất, tức là mình phải làm tấm gương thực hành theo đúng bộ kinh Vô Lượng Thọ thì là tối thù thắng nhất ha. Nhớ điều đó. Kinh Pháp Cú cũng nói là pháp thí thắng mọi thí ha. Trong các vị bố thí thì bố thí pháp là thù thắng nhất. Cho nên nhiều vị đồng tu hỏi sao con không có trí huệ, tại vì quý vị không bố thí pháp. Nếu quý vị thường xuyên bố thí pháp thì quý vị sẽ được có trí huệ. Còn bây giờ quý vị thấy có nhiều đồng tu họ chỉ chú trọng tu phước, họ không có bố thí pháp nhiều, cho nên họ không có trí huệ, học tu học nhiều năm mà cứ lo tu phước thôi, không có tu trí huệ, tức là không chịu bố thí pháp, thì khả năng của mình trí huệ mình nó không có mở ra. Mà những người không có trí huệ thì tu hành nó thật sự là khó khăn, nó dễ rớt vào đường tà, dễ bị dụ nha quý vị, rất dễ bị dụ. À, người ta mà dụ dụ cái gì chút xíu, người ta nói cái gì hay hay cái chạy theo mất tiêu đó. Thì đang thấy có những người Phật tử như vậy đó. À, tiền thì nhiều nhưng mà không có đổ xô vào pháp, không có ấn tống pháp, mà chỉ đổ xô vào những cái việc từ thiện, những việc gì đó vân vân, thì như vậy á, thì thật ra thì cũng có phước báo cũng tốt, nhưng mà trí huệ mình nó không có sanh, cho nên tu hành hiểu pháp, nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ vân vân khó hiểu, và thậm chí không thích nghe pháp. Có những người không thích nghe pháp đó quý vị, đó là trí huệ không có. Vì không có trí huệ thì mình tranh thủ dùng tiền, tiết kiệm tiền từng chút đó, bố thí pháp đi. À, bố thí pháp rất dễ thôi, có thể nếu mà không có tiền cũng được, thời nay chỉ cần chia sẻ những cái đường link giảng pháp chánh pháp đó lên trên mạng cho đồng tu vân vân, giới thiệu pháp kiểu đó cũng là một cách bố thí. Còn không thì mình góp một chút thôi, không nhiều lắm, mình góp để ấn tống đó, việc lưu truyền của kinh pháp đó. Hoặc là quý vị có thể tự làm, không cần phải góp cho người ta. Ví dụ như Thiện Trang đã chỉ cho cái phương pháp là quý vị có thể là tự mua cái đầu đọc thẻ nhớ về, quý vị có điện thoại hoặc máy tính nhé, quý vị tải những cái file giảng đó, những cái bài trích đoạn nào hay đó, quý vị cho vô cái thẻ đó rồi tặng người ta, tặng thẻ nhớ cho người ta. Đó, còn bây giờ có thể là tặng đường link thôi, gửi cái đường dẫn tới cho người ta coi. Đó, cho những người họ coi, họ cần thắc mắc cái gì mình cho họ coi đó. Ví dụ như có người họ chưa biết pháp của Pháp Sư Tịnh Không, đó là của Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà họ đang gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống, thì ở trên mạng có rất nhiều người đã cắt pháp đặt tựa đề rồi, quý vị tìm đúng cái tựa đề đó gửi cho người ta coi, người ta coi xong một cái người ta thấy thoải mái quá, ồ đúng cái vấn đề mình đang bị bế tắc, bây giờ có Hòa Thượng Tịnh Không giới thiệu cho nên là giải quyết cho mình, họ có niềm tin. Một vài lần như vậy họ sẽ tự động họ tìm Hòa Thượng họ nghe. Hiểu vậy quý vị bố thí pháp một cách không tốn đồng tiền không? Và hiện trang thấy là bây giờ YouTube hình như nó đang thử nghiệm, YouTube đó đang thử nghiệm với cái trình là có thể cắt pháp trực tiếp từ một video nào đó, ví dụ như ở video của Thiện Trang đang giảng đây, quý vị coi á, nó dưới á, Thiện Trang thì chưa có đăng ký cái đó, như người nào đăng ký mới có, bây giờ nó đang thử nghiệm thôi, là nó dưới nó có cái chữ dấu tạo video, quý vị nhấn vào một cái thì nó sẽ có cho quý vị chọn khúc đầu, khúc cuối, mấy phút á, ví dụ như 15 phút 20 giây đến 18 phút 20 giây chẳng hạn, thì quý vị cắt đoạn nó ra, nó ra một video mới luôn, quý vị có thể cắt pháp rất dễ dàng, cắt chính xác, mình gửi cho người ta. Những vấn đề như vậy, những câu chuyện nhiệm màu gửi cho những người họ có duyên họ nghe, đó đó là bố thí pháp. Chúng ta có thể cúng dường pháp một cách dễ dàng như vậy. À, quý vị có thể chú ý làm, đây là cách làm đó. Còn người nào điện thoại cũng làm được mà, đúng không? Đâu cần máy tính đâu. Rồi, chúng đó là cách mà chúng ta nên làm. Rồi quý vị chỉ cần bỏ ra chút thời gian thôi, đâu có nhiều lắm đâu. Có nhiều đoạn pháp hay. Ví dụ như hôm qua ở trong cái chương trình Phật học vấn đáp, có một số câu hỏi rất hay đó quý vị, nếu mà có thu âm lại quý vị cắt lên đăng lên cho người ta, hoặc là không cắt đăng lên thì mình đánh máy và lại mình đăng lên những đoạn của Hòa Thượng Vân nhé. Đó, đoạn mình tự đánh đấy, là mình tự soạn, thì mất thời gian một chút nhưng mà mình vừa nhớ pháp rất lâu, tại vì chép pháp lại đó quý vị, nhớ rất lâu, rồi mình chia sẻ cho người khác nữa. Như vậy đó là cúng dường. Rồi trong kinh Vô Lượng Thọ này quý vị thấy cúng dường kinh Vô Lượng Thọ nè, thư đã cúng dường là cái gì, quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ có đoạn nào gì hay, quý vị có thể chia sẻ lên cho mọi người đó. Như vậy đó là cúng dường, thư tả cúng dường đời nay là như vậy. Tiếp theo là trú dạ tương tục. Chữ trú là ban ngày, chữ dạ là ban đêm, ban ngày đằng đêm tức là ngày đêm, tương tục là liên tục, à, tức là không gián đoạn. Không gián đoạn làm gì? Cầu sanh bỉ sát, cầu sanh bỉ sát. Và vậy cầu sanh cõi nước đó, chữ sát thì giống như chữ độ thôi, sát độ đó, à, cõi nước đó tức là cầu sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nhớ nha, ngày đêm liên tục cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở đây á thì có nhiều người lại bị cái vấn đề này gọi là y văn giải nghĩa thì tam thế Phật A, nghĩa là sao? Họ nói ngày đêm, nghe nói trong kinh Vô Lượng Thọ hay ngày đêm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho nên lúc họ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, rồi Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, như vậy là xen tạp. Quý vị nói trên miệng thôi, Hòa Thượng nói khi niệm Phật thì hãy lo niệm Phật. Vì pháp môn này là gì? Trong tâm mình vì sao niệm Phật? Vì muốn mở vãng sanh mới niệm Phật. Cho nên là đó là tương tục, trú dạ tương tục cầu sanh bỉ sát rồi. Có nghĩa là mình niệm Phật là vì gì? Vì muốn vãng sanh. Cho nên đó chính là đã có cầu rồi. Còn quý vị nói lên miệng thì có hữu khẩu vô tâm. Miệng thì nói như vậy nhưng mà thực tế tâm mình có muốn hay không? Và miệng như vậy mà niệm Phật là nó xen tạp. Đó, hai ý niệm xen tạp thì công phu không đắc lực. Cho nên rất nhiều người giờ vào vào thời nay giải sai, gọi là giải sai ý nghĩa của Như Lai. À, cho nên rất nguy hiểm. Mà đó là gì? Do không có trí huệ mà thôi. Đó, bây giờ có nhiều cái thuyết như vậy đâu quý vị. Cứ chỉ phương pháp này, chỉ phương pháp kia bày ra. Chư tổ không có cho bày. Mà những phương pháp này này là toàn người đời nay bày thôi à. Nhiều phương pháp bày lắm. Cho nên là quý vị thành ra bị chuột bạch. À, là con chuột để mà đi, người ta thí nghiệm đó, gọi là chuột bạch. Hoặc là quý vị bị người ta dẫn, bị ma vương dẫn dụ để rớt vào đường tà, để khỏi ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên thời nay học pháp phải cẩn thận à, phải căn cứ kinh điển, phải nghe lời chư tổ, không nên lấy người đời nay không cẩn thận. Người đời nay giảng họ phải căn cứ có lý luận của chư tổ đàng hoàng. Ví dụ như họ nói đó của pháp của đại sư Thiện Đạo, nhưng mà có thật đại sư Thiện Đạo hay không, quý vị coi thử đại sư Thiện Đạo có nói vậy đâu. Không có nha, không có, đừng có, phải cẩn thận nha. Đó, điều đó phải cẩn thận. Rồi như vậy là ở đây cầu sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Rồi tiếp tục phát Bồ Đề tâm, phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm thành Phật độ chúng sanh. Phật nói như Đại sư Nguyệt, thật sự tin, thật sự nguyện, mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là phát tâm Bồ Đề. Hoặc là phát tâm tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc để thành Bồ Tát để độ sanh, đó cũng là phát tâm Bồ Đề. Nói chung làm việc gì đều vì chúng sanh, đều vì Phật pháp, đều vì là giải thoát, thì đó là tâm bồ đề. Trì chư cấm giới, trì là giữ gìn, à giữ, chư là tất cả hay là nhiều, cấm giới là cái giới, giới luật á, tức là giữ tất cả những giới luật. À, giới luật nào? Ví dụ quý vị là người tại gia, quý vị phải giữ năm giới. À, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị phải giữ được điều đấy. Thì lát sau chúng ta sẽ học, cho nên là từ từ sẽ nói lại. Còn quý vị thọ Bồ Tát giới, phải giữ giới Bồ Tát. Người xuất gia phải giữ giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Tỳ Kheo Ni, giới Thức Xoa, vân vân. Phải trừ các cái giới cấm này, hoặc là trừ tất cả những giới cấm này. Kiên thủ bất phạm. Kiên có nghĩa là vững vàng, thủ là giữ, giữ gìn một cách vững vàng, không có phạm. Nhớ nha, chứ không phải tùy tuận, tùy tiện phạm các giới đâu. À, người đời này à, giữ giới không có nghiêm minh. Đấy, tại vì nói là còn lấy ngụy biện là nói là ô thời này thì đâu phải giới luật hành tựu đâu. À, nhưng mà nếu không giữ giới thì không có được vãng sanh đó. Tại đây nói nè, trì chư cấm giới nè, Kinh Vô Lượng Thọ dạy à, chứ không phải nói không không. Kinh Vô Lượng Thọ nói giữ giới giới đấy, nếu không giữ giới thì sao, thì coi chừng phạm rồi. Ở đây phải giữ vững để không phạm luôn à, nên khó đó. À, chứ nhiều người thì không cần giữ giới, thì quý vị đưa Kinh Vô Lượng Thọ ra đây, Phẩm Hà Lâm nói trì chư cấm giới, giữ các mật, không phải giữ bình thường mà giữ vững để không được phạm, không bị phạm. Nhiều ít hữu tình, chữ nhiều có nghĩa là phong nhiều, phong nhiều tức là nhiều, phong phú đó, nhiều. Ê, cái này thì có hòa thượng có chú giải, cho nên là Thiện Văn có dám mạnh nói là nhiều ít hữu tình là nhiều. À, ít là lợi ích, tức là làm nhiều lợi ích cho các hữu tình, chúng hữu tình tức là những chúng sanh. À, hữu tình gồm có động vật, chúng ta nói là động vật, người, trời, Atula, ngạ quỷ rồi vân vân, đó là động vật hữu tình. À, gọi như chúng sanh hữu tình. Còn à, những chúng sanh vô tình nó như đất, à, đá, cây, cỏ rồi đó, thì cái đó là vô tình. Như vậy chúng ta phải làm lợi ích cho những hữu tình. Có thể là làm lợi ích cho các loài súc sanh, à, làm lợi ích cho loài người, làm lợi ích cho chư thiên vân vân, thì đó những là nhiều ích hữu tình, phải làm nhiều sự lợi ích. Quý vị thấy đằng trước này nè, đằng trước là thọ trì độc tụng nè, thư tạ cúng dường nè, trú dạ tương tục, cầu sanh bị sát, phát bồ đề tâm, à, trì chư cấm giới đó. Từ đoạn này tới đoạn này thật ra là chủ yếu là tự lợi, còn bắt đầu từ đây cho đi là tha lợi nè. Đó, tha lợi là nhiều ích hữu tình nè, là làm nhiều lợi ích cho các chúng hữu tình nè. Rồi làm xong phải làm thế nào? Sở tác thiện căn. Sở tác tức là những cái thiện căn mà đã làm, những căn lành đã làm, tức là mình đã tu được chút nào đó, thì không tất thí giữ chi, tất mà đều, thí là bố thí đó, chữ chữ giữ cũng là cho, bố thí cho ai, chữ chi này là đại từ, cho họ tức là cho những cái chúng hữu tình này, tức là mình có tu được bao nhiêu chúng ta hồi hướng cho chúng hữu tình hết đó. Cho nên hàng ngày á, quý vị thấy có một bài hồi hướng, lúc nào chúng ta cũng phải hồi hướng nguyện dĩ hữu công đức, phổ cập ưng nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Tức là nguyện đem công đức này phổ cập ưng nhất thiết, tức là gì? Phổ là rộng, rộng tặng cho hết tất cả. À, mình nói như vậy đi, hoặc là hồi hướng cho tất cả, à, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đó là mình thực hiện theo câu này, câu là tất thí giữ chi, tức là tất cả đều đem hồi hướng cho họ, à, và hồi hướng cho chúng hữu tình để sao sao linh đắc an lạc. Chữ này đọc là linh chứ không đọc lệnh. Linh là khiến cho, đắc là được, an lạc khiến cho chúng hữu tình được an lạc. À, giống như chúng ta đó, hồi hướng đó quý vị, Chúng ta hồi hướng thì trong đó có hồi hướng cho quốc thái dân an đó. Như trong câu hồi hướng mà thiện giang đọc á là gì, là âm siêu dương thới đó quý vị. Tức là kẻ âm được siêu, dương người dương được thới, tức là phát triển lên, khỏe mạnh lên, tốt lành. Rồi đằng sau á là gì, hải yến hà thanh. Nhiều người không biết hải yến hà thanh là gì. Hải yến hà thanh nói như ngôn ngữ bây giờ là đất nước được thái bình, thế giới không chiến tranh. Nói chung là mình nói là tất cả đều thái bình an vui, thế giới được hòa bình an vui, mình nói cả đất nước thế giới. Nhưng mà đọc vậy nhiều người không hiểu đó, ý nghĩa là như thế. Cho nên đây là toàn chúng ta đang thực hiện theo kinh Vô Lượng Thọ đó, quý vị thấy. Và là những điều chúng ta làm cũng là thực hiện theo kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta tu có công đức nào chúng ta đều hồi hướng cho chúng sanh cả, để cho tất cả chúng sanh đều được an lạc đó. Rồi tiếp tục nè, ức niệm Tây phương A Di Đà Phật cập bỉ quốc độ. Vì ức mà nhớ, niệm thì chúng ta là niệm niệm Phật đó, niệm có nghĩa là nghĩ tới. Vậy chúng ta phải nhớ và nghĩ tới hoặc là niệm tới, thứ nhất là thế giới Tây phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà đó, cập bỉ quốc độ là và cõi nước đó. Tức là chúng ta phải niệm được, nhớ niệm đến Tây phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. Ở đây ý nói là quý vị không cần niệm Phật cũng được, niệm về Tây phương Cực Lạc. Hòa thượng có sau này ở trong này có chú giải sao á, là có thể niệm về, nghĩ nhớ tới y chánh trang nghiêm của thế giới Tây phương Cực Lạc. Y chánh tức là y báo và chánh báo. Tức là về thứ nhất là y báo và thứ hai là chánh báo. Thì y báo tức là hoàn cảnh ở Tây phương Cực Lạc. Tây phương Cực Lạc có ao sen như thế nào, vân vân, có chim hót như thế nào, vân vân, những cái đó quý vị nhớ tới cũng được. Đến lúc lâm chung mà quý vị nhớ như vậy đó, quý vị cũng được vãng sanh. Nhớ như vậy và có nguyện Tây vừa sanh Tây phương cũng có vãng sanh. Đó, chứ không phải hẳn là nhớ Đức Phật A Di Đà đâu. Nhưng mà tất nhiên chúng ta nhớ Đức Phật A Di Đà là thù thắng nhất. Đó, cho nên chúng ta chủ yếu trong các niệm thì niệm Phật là thù thắng nhất. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, thì chúng ta niệm Phật là đứng số 1, niệm về Tây phương Cực Lạc coi như là niệm Pháp. Đó. Sau đó mới tới niệm Tăng. Niệm Tăng là niệm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Đại Thế Chí Bồ Tát coi như là niệm Tăng. Rồi mới tới niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Niệm giới là nhớ nghĩ về giới luật, niệm thí là những niệm về sự bố thí đó. Rồi cuối cùng là niệm thiên là niệm chữ thiên thì đến thứ sáu. Cho nên chúng ta trong lục niệm đó chúng ta cần phải hiểu được niệm Phật là thù thắng nhất. Nếu không được thù thắng nhất thì thù thắng nhì là niệm Pháp. Pháp là kinh điển, ở đây cụ thể chúng ta là niệm về kinh Vô Lượng Thọ, niệm nhớ về Tây phương Cực Lạc, đó cũng là niệm Pháp. Ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ nói ở đoạn này nói như vậy. Như vậy là hãy nhớ niệm, nhớ và niệm chứ không phải niệm mà quên. Nè, Tây phương Cực Lạc A Di Đà Phật, tức là A Di Đà Phật ở Tây phương Cực Lạc, cập bỉ quốc độ, chứ cập là và bỉ quốc độ là cõi nước đó, cõi nước đó chính là Tây phương Cực Lạc. Quý vị tu một loạt nhân như vậy, ở đây chúng ta đếm lại có bao nhiêu nhân ha, nội thiện nam tử thiện nữ nhân không là đã khó rồi nè, là biết bao nhiêu nhân nè. Rồi nghe được kinh này nè là thứ hai nè, thọ trì độc tụng là thứ ba nè, rồi thư tạ cúng dường là thứ tư nè, ngày đêm liên tục cầu sanh nước đó là thứ năm nè, phát tâm bồ đề là thứ sáu nè, giữ các giới cấm nè là thứ bảy nè, giữ vững không phạm là thứ bảy, làm lợi ích cho hữu tình là thứ tám, rồi đem thiện căn đó hồi hướng là thứ chín, rồi niệm Phật nhớ về Tây phương Lạc là 10. Đó, coi như là 10 điều luôn. Nếu chúng ta bỏ điều kiện thiện nam tử thiện nữ nhân ra thì cũng phải 9 điều quý vị ha. Tu rất nhiều thứ chứ đâu phải tu ít đâu. Vậy mới được vãng sanh. Đó, ở trên nó nói nhân, ở dưới này nó nói quả. Thị nhân mạng chung. Thị nhân là người đó. Mạng chung là mạng hết. Mạng hết. Ở đây cũng có thể nói là phải nói dịch như vậy là không đúng. Như mạng chung là hai chữ thành bốn chữ, chính là lâm mạng chung thời, là khi mạng sắp hết. À, chứ mạng hết thì cũng cũng đúng, nhưng mà có khi là chúng ta nói khi mạng sắp hết, như Phật sắc tướng, cái tướng của họ đó giống như Phật, tức là tướng họ đẹp lắm, chủng chủng trang nghiêm, đủ các loại trang nghiêm hết. Ở đây nói có hai ý, ý thứ nhất là quý vị thấy người mà niệm Phật vãng sanh đó, quý vị thấy lúc vãng sanh tướng mạo đẹp lắm. Người bình thường có thể đau ốm mặt mày thế nào đó, nhưng mà tới lúc đó mặt họ hồng hào tốt đẹp là họ được vãng sanh đó. Còn có những người hồng hào tốt đẹp cũng đi vào cõi lành đúng không, cũng vào, nói chung là khi mà chết thì cái chết tốt thông thường là thiện chung đó, là sẽ đi vào cõi ánh cảnh giới tốt, thân thể mềm mại nè, mặt mày hồng hào. Chứ còn người bình thường mà chết á, mặt mày tái xanh tái mét, ghê lắm, nhìn ghê lắm. Đó là gì? Cảnh giới không tốt. Tại sao cảnh giới không tốt? Vì đến lúc lâm chung á, đến lúc mà chết á, là thấy oan gia trái chủ tới, thấy rùng rợn cảnh hải hùng sợ sệt, cho nên hét lên la lên sợ quá, và ví dụ như thấy ngưu đầu mã diện hay là hắc bạch vô thường á, thì những chúng sanh đó thật ra là oan gia trái chủ, họ biết ra, họ biến ra, họ tới họ hù dọa mình, biết là sợ ngưu đầu mã diện đúng không, biết là sợ hắc bạch vô thường đúng không, hoặc là sợ cái gì họ biết tâm lý mình, họ biến ra họ hù dọa, cho nên lúc đó sợ quá tái xanh tái mét và chết, bị họ lôi theo, cho nên thân thể cứng đơ cứng ngắc và xanh lè xanh lét đó, rất đáng sợ, thì biết là đi vào đường xấu rồi. Còn người mà thân thể mà lúc đó mềm mại tốt đẹp, ở trong kinh này nói là gì, giống như Phật, tướng tốt đầy đủ các loại trang nghiêm giống như Phật, thì được kiến đó là về cảnh giới lành, mà thậm chí ở đây nói là về Tây Phương Lạc, vì mình đã tu được một loạt nhân như vậy. Cho nên chúng ta nhìn vào cái gọi là cái đó là gọi là hoa báo, hoa thôi thì chúng ta biết quả nó đi về đâu. Cho nên mình nói người tu niệm Phật vãng sanh mà đến lúc lâm chung á, ra đi mà tướng nó không tốt, mà biết là thông thường chắc chắn là người ta không sẽ vãng sanh rồi. Còn người vãng sanh á, thì tướng sẽ tốt. Đó. Người tốt hơn nữa là gì? Không có đau ốm gì luôn. Đó, tự tại ngồi lên vãng sanh. Ta ra đi nha. Rồi, A Di Đà Phật. Giống như ông cụ Nguyễn Quốc Hưng đó. Chúng ta có một cái đĩa trên mạng á, quý vị tìm cái chữ dư gì dự tri thời chí á, tức là biết trước ngày giờ vãng sanh đó, người ta không dịch, hình như cái pháp sư Minh Nhẫn hay là ngài ngài gì Thanh Trí, cư sĩ Thanh Trí chỉ ngữ gì đó, để tựa đề là dự tri thời chí. Đó, tức là dự tri thời chí, tức là biết trước ngày giờ ra đi đó. Ông là một người làm thợ mộc thôi, mà đến lúc biết ngày giờ ngày hôm đó tôi vãng sanh, cho nên vào trong chùa thỉnh chùa tổ chức cho một khóa tu Phật thất là 7 ngày, ngày hôm thứ bảy sẽ vãng sanh 12 giờ trưa. Đã định trước rồi, niệm Phật xong 7 ngày là tới đó, ngày thứ bảy ông ngồi lên ghế ông nói, nó thuyết pháp lần cuối cùng nói đó, đó vãng sanh, niệm Phật vãng sanh là sự thật, hôm nay tôi đã làm được đó, nói vậy, nói xong rồi chào từ biệt mọi người rồi ngồi nhắm mắt ra đi an nhàn tự tại. Nó có gì đâu, một ông lão nằm thợ mộc thôi, đâu có cần gì đâu cao siêu đâu, không phải trí thức, bao nhiêu người trí thức là không làm được. Tại sao? Học nhiều quá, kiến thức nhiều, nhưng mà kiến thức cái gian nhiều quá, bị sở tri chướng, bị những cái thứ nó làm tạp loạn, chẳng đơn thuần mà một ông lão niệm thật thà niệm Phật, biết trước ngày giờ vãng sanh đúng 12 giờ vãng sanh không? Quý thầy ngồi trên ghế tự tại vãng sanh, lên mạng đi đánh vô, có luôn ông quỷ cụ Ngụy Quốc Hưng, quý vị đánh vô Ngụy Quốc Hưng ra rồi, rất tuyệt vời, người đời thật việc thật đó. Sau này quý vị đồng tu ở đây nha, quý vị có điều kiện quý vị cũng nên vãng sanh, nhưng mà thời nay phức tạp hơn, thời ổng thì dễ, thời nay mà nếu mà chúng ta thông báo trước á, mọi người đó thì cũng có lẽ là cũng không có ổn đâu quý vị. Thật sự mà nói thời nay họ có nhiều cái á, ngay cả Hòa Thượng Hải Hiền ngài cũng không dám thông báo trước, cho nên là người ta phải lần này thời nay quý vị có thể làm một cách nào đó độ sanh, Ví dụ như quý vị live stream lên ha, tới giờ đó quý vị bật máy live stream lên chào từ biệt mọi người xong quý vị ra đi để cái máy live stream nó vẫn chạy thì được, thì hoàn thành là tốt. Chứ còn bây giờ mà mình thông báo trước á, sẽ ồn ào, nhiều người bị chúng sanh nó mang năng lượng xấu nó tới à, nó tới nó sẽ chướng ngại cho quý vị, và thậm chí có những oan gia trái chủ, những người họ không tin nữa, họ tới họ phá. Cho nên thời này rất khó à, thà mình ở trong chúng, ở nơi chùa nào yên yên á, mình chỉ thông báo trong chúng nó thôi đó, mình nó thông báo là à ngày hôm đó tôi vãng sanh đó, quý vị đừng có tiết lộ ra ngoài hôm đó vãng sanh, thì mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng vậy đó. Thì độ chúng sanh thời này nên như vậy thôi. Còn nếu mà thế nào, nếu mà không tốt á, không khéo á thì sẽ là không được nha. Nên thời này quý vị phải biết điều đó. À, trên Facebook, à, trên YouTube quý vị à, bình luận cái gì? Còn thấy ánh sáng hơi yếu à, không phải đâu quý vị, tại vì ở phòng này muốn lắp ánh sáng nữa cũng khó, tại vì cái thiết kế phòng này nó như vậy rồi, không có thể thiết kế được. À, thì đang nó cố gắng hết cỡ rồi à, ánh sáng như vậy, tại vì nó có cái phòng đằng sau nó bị chói nữa, và cái trong cái điều kiện mình không có lắp những cái dàn à, ánh sáng chuyên nghiệp. Ở đây mình không cần ánh sáng chuyên nghiệp, quan trọng là thiết giãn phá thôi. Cho nên là quý vị không cần phải chú trọng những điều đó. À, ví dụ như quý vị thấy thiền trăng là phát lên cũng chỉ cần độ phân giải full HD thôi, không cần cao lắm. À, mặc dù máy quay có thể quay được 4K nhưng mà thiền trăng chỉ phát ở đó và để lên, bởi vì mình giảng pháp, quý vị lưu ý chia sẻ Phật pháp không chú trọng về hình thức. Chúng ta chỉ cần chú trọng đơn giản là nội dung. Còn những cái đó không quan trọng. Nhưng mà lớp chữ Hán á, quý vị thấy lớp chữ Hán thì rất chú trọng về cái nội độ rõ nét, cho nên thì Trang phải phát 4K lên để đăng lên video 4K là để cho quý vị thấy từng nét chữ rõ, nên cái nào nó cũng phải có. Chứ cần quý vị thấy ngay cả hòa thượng giảng cả đời như vậy nhưng mà những video của hòa thượng hầu như toàn chất lượng full HD, không tới chất lượng 4K, có được mấy video là 4K thôi, rất ít. Cho nên là mình hiểu. Tại vì để làm sao quý vị biết không, để là mình chú trọng vào nội dung, không có chú trọng về hình thức. Nhưng mà ở đây thiền gia không có thời gian để xét tất cả cái hệ thống này lại. Ví dụ như quý vị muốn yêu cầu nó nét hơn, nó đẹp hơn, gương mặt đẹp hơn nữa, quý vị thật ra là bây giờ công nghệ bây giờ làm được hết, nhưng mà rất mất thời gian những việc đó. Mình không có dành thời gian cho những việc đó, mình phải dành thời gian cho vào công việc chính của mình là Phật pháp đó. Chứ còn nếu mà không là ấy, cho nên dễ thôi mà, bây giờ công nghệ mà, quý vị thấy nhiều video người ta lên người ta chỉnh mặt rồi đẹp, nó sáng hồng hào dữ lắm, còn thiện trang để nguyên không có chỉnh gì cả, không chỉnh, thậm chí ánh sáng cũng không quan trọng. Ánh sáng như ở đây đúng là ra dưới này nó hơi tối nè, là phải có một ánh sáng tầm thấp nữa chiếu qua, nhưng mà nếu mà chiếu nhiều như vậy thì nó cũng chói, nó không tốt cho mình đâu. Thực tế mà nói, quý vị tới một cái sân khấu đó, sân khấu như trường quay S9 của đài truyền hình Việt Nam các bạn, quý vị thấy cái dàn sân khấu ở trên đó, nó khoảng cả 100 mấy chục cái bóng đèn chiếu xuống á, nên nó sáng đủ các màu sắc mà nó đẹp, người vào đó là thấy đẹp hẳn luôn. À, quý vị chưa tới những cái dàn sân khấu lớn, nhưng mà quý vị tới đó quý vị thấy cái dàn đèn không mà nó nóng người giống như là lửa vậy đó, tại vì toàn là ánh sáng, nó không không tốt cho sức khỏe. Cho nên là mình cần chú ý trọng về nội dung, đừng có chú trọng về hình thức lắm. Sau này quý vị dần hoằng pháp về sánh vậy, tại vì mình giảng có gì đâu, có một cái hình này thôi mà, đúng không, đâu có đưa lên hình cảnh đẹp phong cảnh, thì cảnh phong cảnh cố gắng đẹp lên đó. Thì thiền trang sẵn nói về sau này những người làm công tác về hoằng pháp về sanh á, mình chú trọng thực chất, không có chú trọng hình thức. Ở đây trở lại với kinh, chúng ta cần học là như vậy. Người đó thì trang đang nói một ý, ý là lúc lâm chung sắc tướng như Phật sắc tướng chủng chủng trang nghiêm, tức là mới một một ý, ý nhất là cái thân thể họ tốt, thứ hai là họ được lên hoa sen, khi mà gọi là hóa sanh trên hoa sen á, Đức Phật A Di Đà đưa hoa sen ra thì mình lên trên hoa sen liền được tướng tốt giống như Đức Phật A Di Đà và sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái ý, cái câu này có hai ý ha, hai ý. Ý thứ nhất là hiện đời thân thể đã tốt đẹp, ý thứ hai là ngay lúc bản sanh là đã được tướng tốt giống như Đức Phật A Di Đà rồi. Đây là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. có nguyện thân không sai biệt đúng không quý vị? À, ai cũng được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, sanh về Tây Phương Lạc được như vậy. Chữ chủng chủng trang nghiêm là chữ chủng chủng mà đủ mọi hay là đủ loại hay là đủ các tướng trang nghiêm nè. Đó. Như vậy là tên trang nghiêm tức là tốt đẹp. Sanh bảo sát trung, sanh vào trong cõi nước báo. Chữ bảo sát tức là cõi nước báo, chữ trung là trong. À, sanh vào trong cõi nước báo tức là sanh vào trong cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc còn gọi là bảo sát tức là cõi nước quý báo hay là cõi nước được làm bằng bảy thứ báo. Tốc đắc văn pháp, tốc là nhanh chóng, chúng ta biết là chữ tốc trong từ tốc hành đó. Tốc hành đó, là đi nhanh đúng không, tàu hỏa tốc đó thì cái tốc là nhanh. Tốc đắc là nhanh chóng được nghe pháp, văn pháp là để nghe pháp, tức là về Tây Phương là quý vị mau chóng được nghe pháp. Vĩnh bất thoái chuyển là mãi mãi không còn thoái chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chúng ta sẽ không còn thoái chuyển nữa, chúng ta tu hành chỉ tiến lên cho đến địa vị thành Phật thôi, đó gọi là vĩnh bất thoái chuyển. Thì chúng ta về Tây Phương Lạc đó, ở đây nói là được Phật A Di Đà giảng cho, và hôm bữa hình như quý vị cũng đã nghe rồi đúng không quý vị? Ở trong Quán Kinh Vườn Thọ nói rõ, nếu như hôm bữa Thiền Trang không có trích trích kỹ ra đó, còn cái đoạn nữa có người về đó đầu tiên chỉ gặp Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát giảng pháp thôi, chưa gặp Phật A Di Đà. Đó, phải bao nhiêu kiếp sau đó mới mới được gặp Đức Phật A Di Đà. Cái thời gian mà hoa sen nở đó quý vị. Đó, đó là thời gian là chưa thấy Phật A Di Đà. Tức là thực tế là mình phải giải bằng lý, tức là chưa thấy Phật thật. Chỉ thấy hóa Phật, chắc Phật của quý vị muốn gặp Phật đúng không? Phật cũng hóa thân tới. Còn quý vị muốn thấy báo thân Phật thì từ hạ phẩm hạ sanh lên đến thượng phẩm thượng sanh để mà hoa nở thấy Phật đó thì mất 12 kiếp, 12 kiếp mới được hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh một cách thật sự. Mà chúng ta tu á, theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chúng ta ở giữa hậu khoảng giữa giữa khoảng giữa giữa đó quý vị, khoảng giữa giữa thì chúng ta chỉ chắc mất 3 đến 5 kiếp gì đó là chúng ta có thể hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh một cách đúng nghĩa, tức là chúng ta sẽ chứng đắc vô sanh mà bằng công phu của chúng ta. Đó, còn hiện tại về có nhiều người lo vậy thì về rồi phải đợi lâu vậy mới xuống dưới trần gian này mới cứu độ chúng sanh được, mà cũng phải Hòa Thượng Tịnh Không nói quý vị về đó chứ còn chỉ cần yêu mong muốn trình bày Đức Phật A Di Đà là được đi liền, nhưng mà quý vị muốn chứng đắc thì quý vị phải tu thời gian lâu như vậy, cho nên chúng ta cố gắng lên thượng phẩm đi ha, lên càng cao thì về tu càng nhanh đỡ mất thời gian, nhiều chúng sanh sẽ được lợi ích hơn. Còn mình dùng năng lực của Phật Phật A Di Đà để gia trì thôi thì mình cũng độ sanh được, nhưng mà không có gọi là không có tốt lắm, gọi là không có tự tại, không có được rộng rãi, cho nên cần phải tu hành. Ta tranh phẩm vị cũng không phải tranh mà vì chúng sanh, cho nên chúng ta mới còn phẩm vị cao. Như vậy đoạn này Thiện Trang tạm dịch như sau: Lại nữa A Nan, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe được kinh điển này mà thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh cõi ấy, phát tâm Bồ đề, trì các giới cấm, giữ vững không phạm, làm nhiều lợi ích cho chúng hữu tình. Bao nhiêu căn lành đã làm, đều đem bố thí cho chúng hữu tình, khiến họ được an lạc và nhớ niệm A Di Đà Phật ở phương Tây và cõi nước của Ngài. Anh này nên dùng chữ cùng để khỏi lặp lại. Người đó khi mạng hết thì hình sắc tướng mạo đủ sự trang nghiêm giống như Phật, sanh vào cõi báo ấy mau được nghe pháp vĩnh viễn không thoái chuyển. Này thì chúng ta dễ hiểu rồi, cho nên Thiền Trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải cho chúng ta đoạn này như sau: Đức Thế Tôn lại nói với Ngài A Nan, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe được kinh Vô Lượng Thọ, có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường ngày đêm liên tục không gián đoạn, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đồng thời có thể phát tâm Bồ Đề, phụng trì đủ loại giới luật và pháp luật quy định của đất nước, tuân thủ giữ vững không vi phạm. Ở đây Thiện Trang dừng lại phân tích chút xíu. Như vậy Hòa Thượng nói trong cái chỗ giới luật đó, chúng ta phải tuân thủ pháp luật quy định của đất nước nữa, phải tuân giữ điều này. Điều này chúng ta phải chú ý ha. Người học Phật thì trong Bồ Tát giới có 4 điều: không nói xấu lãnh đạo quốc gia, tức là quý vị thấy người ta xấu cũng không được nói, không có trốn thuế, không làm quốc tặc, nó là không làm giặc cho quốc gia, và phải không vi phạm pháp luật. Thì điều này là trong Bồ Tát giới, Anh Lạc Bồ Tát giới và kinh Phạm Võng có. Thì chúng ta có về Du Già Sư Lợi Luận nha, thì phải Du Già Bồ Tát giới thì có những điều như vậy thì chúng ta phải chú ý. Và thường nói thì có nhiều người nói kêu sao bây giờ đất nước nó xấu quá không tốt thì làm sao. Thì Hòa Thượng nói lấy cử điển hình như thời Tam Bỏ diệt diệt Phật Pháp á, tức là ba vua mà hồi đó diệt Phật Pháp ở Trung Quốc. Thì quý vị thấy khi diệt Phật Pháp họ bắt người xuất gia hoàng tục vân vân, thì Phật Pháp chấp nhận không chống lại, nếu mà có gì thì không có chống lại. Tại sao vậy? Hòa Thượng nói lý do là mình phải giữ hình ảnh Phật Pháp tốt đẹp nên không chống lại. Không chống lại bởi vì sao? Khi cái chế độ đó họ diệt Phật Pháp không sao cả, cùng lắm bị mấy chục năm thôi, cùng lắm nhiều lắm bị mấy chục năm thôi, nhưng mà chế độ đó vì họ diệt Phật Pháp cho nên họ cũng bị diệt theo. Tại vì cái nguyên tắc nhân quả thôi, phá hoại Phật Pháp sẽ bị diệt theo. Cái diệt theo rồi thì cái thế hệ, cái chế độ sau họ lên, họ sẽ thấy rằng Phật Pháp tốt, những người dân Phật Pháp tốt, họ sẽ khôi phục Phật giáo, họ sẽ cho Phật giáo phát triển. Còn nếu quý vị dùng Phật Pháp đấu tranh với chế độ, đấu tranh với đất nước thì dẫn đến người sau họ lên và cái thế hệ sau, cái chế độ sau họ lên, họ cũng sợ, họ không dám cho Phật Pháp phát triển. Đó là Hòa Thượng giảng cho chúng ta hiểu như vậy. Cho nên là cũng khó đúng không quý vị? Đó. Ví dụ như bây giờ ở tại Trung Quốc, ở tại Tây Tạng chẳng hạn. Tây Tạng thì Phật Pháp đó, ngài Đức Đạt Lai Mật Ma cũng không thể ở Tây Tạng, cũng phải lưu vong trốn qua, nói chúng ta nó bỏ quy qua Ấn Độ, lưu vong Ấn Độ, mà ngài ở Ấn Độ cho nên là phải khổ, rất là khổ cho Tây Tạng. Tây Tạng dần dần Phật Pháp bị, quý vị thấy coi thấy thông tin là bị gì, rất nhiều chùa chiền bị phá hủy, rồi Phật giáo rồi vân bị phá hủy, nhưng mà phải đành phải chấp nhận thôi đó, tại vì không có cách nào. Thì thật đó là suy tàn thì mình phải chấp nhận. Và ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài nói, Thiện Trang nghe nói lại thôi, Thiện Trang không có coi được tiếng của ngài cho nên không biết. Ngài nói là chúng ngài nói là ngài sẽ không tái sanh nữa, mà chúng ta biết là ngài đó bây giờ là được coi như là ngài là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà ngài nói ngài không tái sanh nữa, đây là lần thứ 14 thì không có tái sanh nữa. Ngài nói là sở dĩ ngài không tái sanh nữa không phải là không từ bi, mà tại vì nếu ngài tái sanh nữa thì những người mà phá hoại Phật giáo đi theo ngài là cái mối thù trước á, họ sẽ tiếp tục theo nữa, cho nên ngài ngài không tái sanh nữa thì cũng là từ bi để cho những người đó, ma con cháu của ma vương đó, họ sẽ phá ngài đó, sẽ không phá hoại, không đi theo nữa thì Phật pháp sẽ được hưng thịnh. Thì nhân nghe nói như vậy đó, thì đó là bậc Bồ Tát thì hiện. Quý vị thấy ngài bao nhiêu lần bị ám sát không có sao hết đó, Đức Đạt Lai mà. Cho nên là đầu tiên chúng ta là một người, chúng ta hãy cố gắng không có phỉ báng những người lãnh đạo của quốc gia, tức là bất bán quốc chủ. Thứ hai là không có làm quốc tặc, bất tác quốc tặc rồi vậy, tức là không làm giặc của quốc gia, mình không có làm giặc. Thứ ba là không phạm cái quốc chế, bất phạm quốc chế, tức là không có phạm pháp luật của đất nước. Và thứ tư là mình không có trốn thuế, không có trốn thuế nha quý vị, nhớ nha, người tại gia bây thời nay cố gắng né những cái này đó, đừng có để bị vi phạm, tại vì mình luôn luôn làm hình ảnh tốt đẹp cho Phật giáo thì Phật giáo sẽ còn lưu truyền cho đời sau. Còn chúng ta đấu tranh á, thì thật sự mà nói đấu tranh cũng không có tốt đâu, thật ra cũng cũng bị kìm hãm thôi, cũng không có chống lại đâu nguyên cái chế độ đâu. Nếu như quý vị ở chế độ nào quý vị cũng không chống lại được, sức mỏng không có chống lại. Tất nhiên có những Phật Bồ Tát cũng sẽ thể hiện đó, chống lại, nhưng mà chống lại thì không rồi cũng không có tác dụng gì đó. Quý vị thấy cũng có những tấm gương đi trước rồi, cho nên là chúng ta thôi thì tùy khả năng chúng ta làm được tới đâu thì làm tới đó, không nên chống lại, và đến lúc nào không làm được nữa thì thôi nghỉ đó, mình đừng nên chống lại và cố gắng đừng trốn thuế. Không có nói xấu lãnh đạo quốc gia lên trên phương tiện truyền thông vân vân, nguyên live stream nên mà nói xấu là không nên, cứ để mọi thứ tự nhiên, chúng ta không làm nhiệm vụ đó, quyền lưu ý điều đó, không phạm pháp luật quốc gia, ra đường người ta quy định giao thông. Và cả đợt này là ở Việt Nam đang cách ly, đang phong tỏa vân vân, thì quý vị phải tuân thủ, không tập trung đông người, đừng có tập trung đông người để mà tu hành đó, không được, thì mình phải làm đúng như thế. Thì đó là mình giữ vững được hình ảnh tốt đẹp của người học Phật thì Phật giáo sẽ còn được lưu truyền. Còn nếu mà khi mà quý vị để mà để quốc gia mà đàn áp Phật giáo rồi thì khó lắm, rất là khó để mà Phật giáo tồn tại, thì có thể trong đời này mình đã gặp chướng ngại rồi, đời sau thế hệ sau cũng không bị chướng ngại. Cho nên mình phải có cái nhìn sâu dài hơn, nhìn sâu xa hơn. Thì quý vị thấy nếu mà ở trong giới luật của trong Phật pháp á, Phật pháp mà thời Phật á, Phật nói là những người cư sĩ á nên tham gia những chánh đảng, những cái chánh đảng nào mà lớn mạnh của đất nước để hộ trì cho Phật pháp. Đó, những người cư sĩ nha, những người cư sĩ là làm được như thế. Chứ còn những người xuất gia thì không có tham dự chính trị rồi. Cho nên là quý vị, đây là điều sẵn nói tới đây là chúng ta giữ vững giới luật, không phạm quốc chế là như thế. Hòa thượng chú giải thì anh xin đọc tiếp. Lại có thể đem nhiều lợi ích lớn, nhiều lợi ích nhất cho đại chúng xã hội, cùng với đem những công đức chính mình đã tu, toàn bộ kính dâng bố thí cho tất cả chúng sanh, khiến được an lạc. Tức là chúng ta phải đem những lợi ích mà chúng ta tu được đó, chúng ta phải cúng hiến cho xã hội, bố thí cho tất cả chúng sanh, công đức mình hồi hướng hết, khiến cho họ được an lạc. Hòa thượng chú giải tiếp, đồng thời chính mình còn phải nhớ niệm y chánh trang nghiêm của thế giới Tây phương Cực Lạc, A Di Đà Phật. Người đó khi mạng sắp hết, Phật và thánh chúng đến trước tiếp dẫn. Khi vãng sanh đến thế giới Tây phương Cực Lạc, hình sắc tướng mạo đoan nghiêm, trang nghiêm giống như A Di Đà Phật, lập tức thấy Phật nghe pháp vĩnh viễn không thoái chuyển. Đoạn này là bổ sung nhân hạnh của vãng sanh bậc thượng. Tức là ở đây hòa thượng chú giải rõ là cái tướng mạo mà đoan nghiêm á, tốt đẹp đó, trang nghiêm đó, giống Phật A Di Đà, tức là mình khi mình vãng sanh thì mình được tướng như thế, rồi lập tức được thấy Phật nghe pháp và vĩnh viễn không còn thoái chuyển. Và quan trọng là đoạn này chúng ta học để làm gì? Đoạn này là để bổ sung nhân hạnh của vãng sanh bậc thượng. Vì nhớ nha, đây là nhân hạnh của vãng sanh bậc thượng bối nha. Bậc thượng bối đó, tức là bậc bậc thượng thì chúng ta tu phải tu thêm những điều này. Vì nhớ nha, đó, tụ những điều này thì là bổ sung cho bậc thượng. Còn sau này bổ sung cho bậc hạ, bậc trung. Đây chúng ta hiểu như thế. Rồi, thiền trang sang đoạn thứ hai ha. Đoạn thứ nhất đơn giản như vậy thì cũng không khó gì. Chúng ta sang đoạn thứ hai. Mời quý vị sang đoạn thứ hai. Và thứ hai này là dành cho bậc trung bối, bậc trung. Phục thứ A Nan, nhược hữu chúng sanh, dục sanh bị quốc. Ti bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới, yếu đương tác thiện, sở vị nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngôn, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất lưỡng thiệt, bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si, như thị trú dạ tư duy, cực lạc thế giới, a di đà phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, bị Phật cứu độ. Phục thứ A Nan, lại này A Nan, hay là lại nữa A Nan, là lời này chúng ta quá quen rồi. Nhược hữu chúng sanh, quý vị thấy là ở đây khác ở trên là nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, còn ở đây chỉ nói chúng sanh thôi, tiêu chuẩn đã hạ xuống một bậc, tại vì chúng ta đang học về hạ bối, trung bối chứ không phải là thượng phẩm, thì ở trên kia phải tiêu chuẩn cao hơn, ở đây thấp hơn. Nhược hữu chúng sanh là nếu có chúng sanh dục sanh bị quốc, dục đây là mong muốn sanh về nước đó, nước đó tức là sanh về Tây Phương Lạc, đây chúng ta đấy, chúng ta mong muốn sanh về Tây Phương Lạc. Bây giờ chúng ta làm không theo bậc thượng nổi thì chúng ta coi thử bậc trung chúng ta làm thế nào. Ti bất năng đại tinh tấn thiền định, ti không thể tu thiền định một cách rất là tinh tấn, chỉ đại là lớn đó, là rất đó. Là tinh tấn lớn thì như vậy, tức là quý vị không thể tu được niệm Phật suốt ngày đêm như người ta, không có thời gian để tu nhiều. Quý vị tu được ít lắm, chứ không phải tu như chúng ta tu mà ngày nào cũng tu mấy tiếng đồng hồ đó, thì đây không làm được những điều đó, gọi là đại tinh tấn thiền định, phải tinh tấn lớn nè, thiền định nè, tu hành phải vô trong định ra, chứ không phải tu mà chơi chơi đó. Như vậy là bậc thượng là phải tu như đó, còn bây giờ chúng ta không làm được như vậy thì Phật cũng an ủi chúng ta, thì chúng ta tu khác, tu sao? Ở đây nói ti bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới, tức là chữ tận là hết sức trì kinh giữ giới đó, tức là cái này cũng thuộc vế trên, là bậc thượng phẩm á, là họ tu dữ lắm, họ tu rất giỏi, là có thể họ tu tới thiền, tu niệm Phật mà vào được công phu định luôn, như niệm Phật Tam Muội, như là sự nhất tâm bất loạn vân vân, rồi họ tu rất tinh tấn, rồi họ giữ giới theo kinh, những điều trong kinh dạy họ giữ một cách tốt lành, gọi là tận trì kinh giới, họ giữ rất là vững. Đó, như trên đã nói. Còn bây giờ mình không được như vậy, tức là mình không thể tu đại tinh tấn thiền định vì mình không có thời gian, đi làm việc nhiều quá, đủ các việc, rồi cũng không có thể giữ giới một cách tốt đẹp được, trì kinh giữ giới tốt đẹp, tại vì mình không có được như vậy, mình không có điều kiện, vân vân. Thì bây giờ Phật cũng nói vậy cũng được, con cũng có thể vãng sanh, nhưng mà con phải làm những điều như sau. Yếu đương tác thiện, chữ yếu này là và đương này là phải, yếu đương tức là phải đó. Cần phải đó, cần phải làm thiện đó. Như vậy mình không tu được thiền định cao siêu, không cách giữ kinh, trì kinh giữ giới một cách trọn vẹn, tận nè, chứ tận là trọn vẹn đó, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì ráng làm thiện, ráng làm lành đó. Tác thiện là làm lành. Thì sở vị, chữ sở vị á, nhiều người dịch cái gì cái đó gọi là chữ cái, nó không phù hợp, chữ cái là không phù hợp ở đây nha, quý vị nhớ đừng có dùng cái trong Phật pháp, không có dùng những từ thô như thế, mà được gọi là, hay là chữ sở này là điều, những điều đó là đó, sở vị là mình dịch là những điều đó là, tức là phải làm những điều thiện đó là cũng được. Thứ nhất bất sát sanh, bất sát sanh là không sát sanh. Ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta bất sát sanh. Bất sát sanh là sao? Ai cũng biết đúng không? Không sát hại sanh mạng của tất cả chúng sanh. Quý vị phải nhớ nha. Ở đây là bậc trung nha, không phải bậc cao bậc thượng đâu nha. Đầu tiên phải làm 10 điều thiện ở đây. 10 điều thiện. Một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba không, ở trong này không phải nói không tà dâm, ở đây nó không dâm dục. Thứ tư không nói dối, thứ năm là bắt đầu không có nói lời ý ngữ, tức là lời thiêu dệt. Thứ sáu là không có ác khẩu, không nói lời thô lỗ, chửi mắng người ta. Thứ bảy là không lưỡng thiệt, tức là nói lưỡi đầu chiều, nói là hai lời, lúc qua bên này nói thế này, lúc bên kia nói ly gián đó. Thứ tám là không tham, chín là không sân, mười là không si. Như vậy phải tu 10 điều thiện này á, đây là bậc trung phẩm đó quý vị, chứ không phải là bậc bậc trung đó, chứ không phải bậc bậc thượng đâu. Quý vị có làm được không? Nếu không làm được 10 điều này thì coi chừng rớt xuống bậc nữa đó, thì có chúng ta còn có thằng sau. Ở đây không sát sanh tức là không giết hại, không có sát hại sanh mạng của chúng sanh. Thì sẵn ở đây Thiền Trang cũng sẽ chia sẻ, tại vì cái này là nằm trong thập thiện, và hòa thượng nói là chúng ta phải đắp ba căn bản nền tảng tu học của chúng ta là Đệ Tứ Quy, Cảm Ứng Thiền và Thập Thiện. Và bây giờ chắc rất nhiều người nghe xong bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh của hòa thượng giảng là có 80 tập, đó là bên nhóm Tịnh Không Pháp Ngữ họ dịch, vòng tay đứng tên là vòng tay cư sĩ dịch. À, thì quý vị, thật ra thì hòa thượng giảng bao nhiêu tập biết quý vị biết không? Thật ra là hòa thượng giảng 156 tập, mỗi tập 30 giờ, 30 phút. Nhưng mà người ta gộp lại thành người ta dịch bên đó tính tiền hay dịch thế nào đó không biết, cứ gộp thành một tiếng vậy đó. Cho nên gộp lại thành 80 tập. Thực tế thì 156 dịch tập nha, hòa thượng giảng mỗi tập là nửa tiếng. Giống như bộ Thái Thượng Cảm Thiên cũng vậy. À, chỉ mỗi tập có nửa tiếng thôi, mà chúng ta sang Việt Nam mình nó thì dài hơn. À, thì Thiện Trang nghĩ là hòa thượng cứ giảng dài bao nhiêu thì mình cứ để bấy nhiêu thôi, có không nên gộp lại. Và sẵn nói luôn là sau khi nghe xong, Thiện Trang tin chắc là đa số đồng tu cũng mơ mơ màng màng, tức là nghe được ý hòa thượng, tại vì cái bộ đó Thiện Trang có coi rồi, coi sách luôn thì thấy là người ta không có dịch nghĩa. Như như cái đoạn nói chánh chánh văn của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo á, kinh Thập Thiện Nghiệp đó, là không thấy dịch nghĩa, mà người ta để nguyên âm thôi, âm Hán thôi, và âm Hán cũng chưa đúng nữa, có những chỗ không đúng. Cho nên quý vị nghe xong quý vị cũng không có biết mà là nội dung kinh Thập Thiện rõ ràng là như thế nào, cụ thể như thế nào. Cho nên sẵn ở đây thì Trang nghĩ mỗi lần chia sẻ tới đây, sẵn tới Thập Thiện thì Trang sẽ cố gắng chia sẻ một số điều, không thể chia sẻ hết được 10 điều Thập Thiện. Nhưng mà ở đây không nói làm thì quý vị biết rồi, không sát sanh thì quý vị biết rồi, nhưng mà không sát sanh có công đức như thế nào thì Thiện Trang xin trích dẫn từ kinh Thập Thiện, quý vị mời quý vị xem trên màn hình đó. Trên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đấy thì Trang sẽ giảng cho điều này. Đây, nhược ly sát sanh, Thiện Trang đọc âm Hán rồi, Thiện Trang đọc vô nghĩa, ai mà chưa có hiểu âm Hán cũng sao. Tức đắc thành tựu thập ly não pháp, hà đẳng vi thập, nhất ư chúng sanh phổ thí vô ý, nhị thường ư chúng sanh khởi đại từ tâm, tam bỉnh đoạn nhất thiết sân khỏe tập khí, tứ thân thường vô bệnh, ngũ thọ mạng trường viễn, lục hằng vi phi nhân chi sở thủ hộ, thất thường vô ác mộng tẩm giác khóa lạc, bát diệt trừ oán kết, kết hay kiết cũng được, chúng oán tự giải, cửu vô ác đạo bố, thập mạng chung sanh thiên, thị vi thập, nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tâm bồ đề giả, hậu thành phật thời đắc phật tỳ tâm tự tại khẩu mạng. Không biết quý vị nghe quý vị có hiểu không? Nếu quý vị nghe hiểu là quý vị giỏi lắm đó. Đó thì quý vị nghe tập trong hòa thượng giảng đó quý vị cũng không có hiểu, tại vì người ta cũng dịch giống vậy nè, đó, người ta không có dịch nghĩa ra. Ở đây Thiền Trang Nhật đọc dịch nghĩa cho quý vị. Nhược ly sắc sanh là nếu mà lìa sắc sanh, nếu xa rời, xa lìa sắc sanh thì được thành tựu 10 pháp xa rời phiền não. Hà đẳng vi thập, tức là những gì là 10. Một, rộng bố thí sự không sợ hãi đối với tất cả chúng sanh. À, đối với tất cả chúng sanh này, đối với các chúng sanh. Quý vị, ở đây quý vị kêu dễ hiểu đúng không? Thứ nhất là gì? Là quý vị sẽ rộng, là bố thí rộng rãi sự không sợ hãi đến với các tất cả chúng sanh. Đó, người tu hành mà giữ được giới sát thì làm được điều đó thì sẽ có được điều này. À, ví dụ quý vị có giữ giới không sát sanh, những con vật nó không có sợ hãi quý vị, những chúng sanh khác người ta gặp quý vị cũng không có sợ. Quý vị thấy ra ngoài chỗ mấy người mà lò sát sanh đó, giết heo rồi bán giết cá rồi vân ở chợ đó, quý vị thấy nhìn họ mình sợ sợ sao đó, đó là gì? Họ có sát khí. Còn nếu người mà mình giữ giới không sát sanh, mình ăn chay rồi, nó tốt rồi, thì tự nhiên sẽ không có những cái cảm giác đó. Những chúng sanh khác, ví dụ chúng chó rồi đó, nó vẫn hiền vô từ với mình, nó rất là tiến gần. Ví dụ như Thiện Trang ở trên núi này, đó, những con chim rồi nó hay tới, nó làm ổ ngay cái cây mà cây bông hoa sim, ngay trước thất Thiện Trang luôn. Đó, nó ở trong ổ đó, và những con vật khác vân vân nó không có sợ hãi. Đó, nó không có sợ hãi bởi vì mình không có sát sanh, mình không có cái nghiệp không có sát sanh. Sẵn đây kể một câu chuyện. Câu chuyện này vào thời nhà Đường. Câu chuyện về thiền sư Triệu Châu. Ngài Triệu Châu á, quý vị biết ngài Triệu Châu rất nổi tiếng, 80 năm còn hành cước á, 80 tuổi còn đi hành cước á. Ngài là Triệu Châu Tùng Thẩm, là thật ra ngài là môn đệ đứng đầu trong của ngài Nam Truyền, ngài Nam Truyền chém mèo á. Ngài Nam Truyền là đệ tử của ngài Mã Tổ, còn ngài Mã Tổ là đệ tử của Nam Nhạc Hòa Nhượng. Tức là ngài Nam Nhạc thì Hòa Nhượng tức là gì? Là đệ tử của Ngọc Tổ Huệ Năng á, thì ở đây đời tới tới đời chắc luôn á. Thì có một lần ngài Triệu Châu lên núi đi lên núi để mà gọi là dạo chơi, lên núi dạo chơi đi cùng mỗi một người khách quý. Thì khi lên núi thì có một con thỏ nó đang đứng trước, nó đứng trước ngài Triệu Châu, nó thấy ngài Triệu Châu nó chạy mất tiêu. Thì bắt đầu người khách kia hỏi: ủa sao ngài, sao con thỏ nó thấy ngài nó chạy mất tiêu vậy? Ngài Triệu Châu nói: tại vì tâm sát của ta chưa có đoạn trừ, cho nên nó cảm thấy nó sợ nó chạy. Quý vị thấy ngài Triệu Châu á nha, thiền sư Triệu Châu nổi tiếng vậy đó, mà ngài nói là tâm sát ngài chưa có đoạn trừ. Đó, tức là ngài đã giữ được cái giới sát ở trên 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 thân rồi đó, giữ giới được rồi, nhưng mà tâm sát ngài vẫn còn chưa đoạn trừ được, cho nên con thỏ nó cảm nhận được nó sợ nó chạy. Đó, quý vị thấy không? Cho nên mình tâm phải có tâm không sát, chỉ còn không phải thân không sát rồi tâm không sát. Chứ còn nếu mà mình khởi khởi tâm lên sát sanh á thì là mình đã phạm giới Bồ Tát rồi đó, giới Bồ Tát là phạm rồi đó. Giới thanh văn á, thì không tính phạm, chỉ cũng thật ra là tính phạm khởi ý nghĩ đó, nhưng mà phạm nhẹ. Nhưng mà giới Bồ Tát là quý vị khởi ý niệm muốn giết hại một chúng sanh nào đó là quý vị đã phạm giới, nhưng mà giới đó phạm mức độ nhẹ. Còn nếu mà quý vị thực hành giết luôn chúng sanh là phạm nặng. Đó là ngài Triệu Châu, ngài nổi tiếng mà ngài vậy, ngài Triệu Châu. Thôi thì kể sơ sơ như vậy. Còn một câu chuyện nữa hấp dẫn hơn là câu chuyện của thiền sư Hoa Lâm. Ngài là đệ tử nói pháp của Mã Tổ Đạo Nhất. Đó. Thì thiền sư Hoa Lâm có một câu chuyện mà chắc để đời. Đó. Tại vì ngài là lên núi, ngài cất một cái am tranh, là am cỏ, làm am trẹ cỏ nhỏ nhỏ ở trên núi thôi. Trên núi hoang vắng không có người, ở trên núi đó tu, ở trên núi tu, và ngài tu nổi tiếng, cho nên là thiền sư Hoa Lâm này nổi tiếng lắm, cho nên là một vị quan ở địa phương, viên quan ở địa phương đó, tìm đến núi thăm ngài. lên vượt đường xá rất khó khăn để mà leo lên núi, đâu có đường xá như bây giờ. Lên tới ngài thấy ngài ở có một mình, không có ai hết. Cho nên là vị Kinh Quang nói sao ngài ngài tu hành như vậy mà không có một thị giả nào sao? Chẳng lẽ không có một thị giả nào cũng không có. Ngài nói có, ta có hai thị giả. Xong ngài nói, ngài lấy cái tay đập xuống cái đơn, tức là cái giường á, cái giường mà ngài để ngồi thiền đó, ngồi để ngủ đó, việc còn vẫn gọi đơn á, đập xuống và gọi lên tiếng đại không tiểu không. Rồi đại không tiểu không cái đằng sau cái am tranh của ngài, cái nhà tranh của ngài, hai con hổ bước ra gầm một cái. Ông viên quan kia thấy sợ hãi, xanh mặt mày không còn chút máu. Thế ngài mới vẫy tay thì thôi là được rồi, hôm nay có khách, các người đừng làm cho khách sợ, rồi các người đi ra đi. Ngài vẫy vẫy tay rồi đó, hai con hổ biết ra ngoài. À, quý vị thấy chưa, công phu tu cảnh đó đó, hổ hộ trì luôn, hổ thị giả của ngài luôn. Đấy, còn chúng ta là sao? Bây giờ chúng ta thấy hổ sợ hãi. À, quý vị nên nhớ người không sát sanh, nếu mà thật sự tâm không sát, thân không sát, tâm không sát, cho dù các loài vật như hổ vân vân gặp quý vị, nó cũng sẽ có tâm từ, nó không có sao không đối xử với chúng ta, nó không có ăn thịt đâu. À, không có đâu. Những còn chúng ta, tại vì chúng ta còn tâm, cũng có tâm mà hại sát hại chúng sanh, cho nên chúng ta mới sợ. À, còn thật sự mà người giữ giới sát, thứ nhất là được chư thần hộ giới, thứ hai là tâm mình như vậy, các loài sinh vật nó cũng cảm được. Cho nên giữ một giới thôi, giới sát thôi, rất là tuyệt vời. Đó là mình mang đến cái sự lợi ích như vậy. Ở đây Thiền Trang xin đọc lại tiếp tục. Điều thứ nhất là gì? Rộng bố thí, sự không sợ hãi đối với các chúng sanh. Điều thứ hai, thường khởi tâm đại từ bi đối với chúng sanh. Thứ ba, vĩnh viễn dứt trì tất cả tập khí sân hận. Đó. Thứ tư, thân thường không bệnh. Quý vị có muốn thân không bệnh không? Thân thường không bệnh. Đó, công đức của giữ giới sắc không sắc sanh đó, đây giữ không phải giới, đây là chỉ là thuộc về thập thiện thôi. Thập thiện tức là người cho dù không thọ giới cũng được, miễn quý vị làm được là được vậy. Quý vị thấy đây là lợi ích, là không sân hận, là điều thứ ba. Thứ tư là mình không có thường bị bệnh. Đó quý vị thấy, cho nên là Thiện Trang thấy là cái giới này mình giữ không được trọn vẹn đây. Đó, đời này cũng có sát sanh là nhiều đây, bây giờ mới biết, tại vì mấy chục năm trong đời, hầm mấy năm trong đời là đã sát sanh, đã làm đủ các việc rồi. Chứ nếu biết Phật pháp từ sớm chắc mà giữ được ngay từ tinh xương, tức là từ mới đầu ra đời đã giữ được, thì cái tập khí mình không có sát sanh á, thì mình không có sân hận đâu, thì không có nóng giận đâu, và cũng không có thường bị bệnh đâu, không bị bệnh. Cho nên ai muốn khỏe mạnh không sát sanh. À, không sát sanh là ngoài không giết hại chúng sanh, chúng ta nên ăn chay trường. Ai chưa ăn chay được ráng ăn chay, bí quá mình chưa ăn được thì phải chấp nhận thôi, thì ráng ăn chay kỳ. À, hoặc là ráng hạn chế tối đa việc sát sanh. Quý vị có ăn thì cũng mua những chúng sanh đã chết rồi, đừng có sai người ta giết đó, mua về nấu cho người nhà vân vân, thì ráng hạn chế. Đó là quý vị thân thể sẽ thường khỏe mạnh và cũng không có nóng giận đấy. Người sát sanh nhiều họ tâm họ nóng giận lắm. À, quý vị thấy đằng đằng sát khí. Thứ năm đó, được cái pháp là không xa rời phiền não. Thứ năm là thọ mạng lâu dài. Đó, người đời ai cũng muốn sống lâu, nhưng mà sao, họ thì sát sanh cho nên mạng họ ngắn, cầu không được, đây là làm trái với nhân quả. Thứ sáu, thường được phi nhân chăm sóc bảo vệ. À, quý vị thấy đã không, được phi nhân tức là không phải người, không phải người gồm có quỷ thần trời Phật Bồ Tát chăm sóc ủng hộ bảo vệ, giữ một điều không phát sát sanh thôi mà lợi ích lớn như vậy. Đó quý vị thấy không, cho nên quý vị nghe trong thập thiện nghiệp đạo kinh á, thì gần nói thời tiết, ai mà làm bên ban đó thì nên bổ sung cái phần dịch nghĩa vào, tại vì không bổ sung phần dịch nghĩa vào á, thì người ta không không có hiểu nghe, mà người ta không thấy có công đức nào hết trơn á. 10 công đức trong việc người cái việc lợi ích là không có được nói trong đó. Chứ nếu mà quý vị thường xuyên được nghe những 10 điều này đó, điều tốt lành này, chắc chắn là quý vị sẽ chịu khó tu hành. Vì điều thứ nhất này đi đó, tại vì có thấy lợi ích. Nên quý vị thấy không? Đây là điều lợi ích tiếp theo là gì? Thường được phi nhân chăm sóc bảo vệ đó, thường được người không phải người, tức là cõi quỷ cõi thần đó, A sát, A tu la, vân vân, trời, Phật, Bồ Tát, chư thánh ủng hộ bảo vệ mình đó. Vậy mà sao không làm, mà tại sao mình cứ thích sát sanh? Sát sanh thì phạm, phạm thì tác nữa, thì ra cái trích lại 10 điều mà đại sư Ngộ Ích nói quả báo của việc sát sanh. Ở đây chúng ta đang học về được lợi ích của sát sanh. Thứ bảy, thường không có ác mộng, tỉnh giấc an vui đó. Vì thấy không, nếu ngủ cũng không có thấy ác mộng, người không sát sanh tối cũng ít khi bị ác mộng lắm, và khi tỉnh giấc là người nó khỏe mạnh, nó khỏe. Còn quý vị nằm ác mộng thì sao? Tối mà nằm ngủ thấy ác mộng, thức dậy sợ mệt mỏi, người rã rời. Cho nên người mình giữ giới rất quan trọng, giữ một điều không sát sanh nó hỗ trợ như vậy cho chúng ta dễ tu hành. Còn quý vị ngủ dậy, quý vị thấy sao người nó mệt mỏi, nó rã rời thân thể vân vân, vì do gì? Mình không làm được điều này. Mình phát sanh thì nó trái lại, ngủ thường ác mộng, tỉnh giấc bất an. Đây là đại sư Ngộ Ích ngày chú giải á. Trong đại sư Ngộ Ích ngày ngày có một cái bản gọi là tiết yếu, tiết yếu tức là tiết ra những điều quan trọng của kinh Thập Nghiệp Hiền Cựu Đạo, và ngài có phụ chú, ngài có nói 10 cái việc công đức của nếu mà giữ được không sát sanh. Ngược lại ngài nói 10 điều quả báo nếu mà sát sanh, thì nó ngược lại với 10 điều này thôi, chúng ta tự suy ra. Thứ 8 là diệt trừ oán kết, oán thù tự cởi mở, tức là những cái nỗi oán thù hồi đời trước chứ giờ của chúng, món nợ với chúng sanh đó, mà sao trả nợ? Giữ giới đi, giữ việc không sát sanh đi, thì những cái oán trừ đó được trừ diệt, và những cái mối thù đó tự nhiên sẽ được cởi mở thôi tự được cởi mở thôi, nó hết đó. Cho nên việc không sát sanh thôi rất là ít như vậy quý vị nghe đây á, tiếng Việt thì quý vị mới hiểu được. Còn quý vị nghe mà ở trên Âm Hán, ở trong bản người ta dịch, người ta nói tám là gì? Bất bác diệt trừ oán kiết, ở trong quyển quyển sách mà in ra đó, hoặc là nghe trên video đó, và thượng giảng đọc như vậy không quý vị có hiểu đâu. Chúng oán tự giải, quý vị cũng mơ mơ màng màng, đặc biệt có những chỗ khó nữa làm sao hiểu. Điều thứ 9, không có nỗi sợ sa vào đường ác. Âm Hán ở đây á là cửu vô ác đạo bố, tức là không có nỗi sợ hãi mà sa vào đường ác. Quý vị không sợ đâu phải sa vào đường ác, vì sao? Quý vị giữ được không sát sanh thì lết đốt cuối cùng. Điều thứ 10 là mạng hết sanh lên cõi trời. Quý vị sanh lên cõi trời thì lúc đó chư thiên đó làm gì có sợ, nỗi sợ rơi vào đường ác, làm gì có cảnh hải hùng oan gia trái chủ biến ra hù dọa mình, không có. Cho nên người muốn vãng sanh tịnh độ cũng nên giữ điều này, để lúc đó mình được an thần tỉnh táo, nhẹ nhàng vãng sanh. Chúng ta không cầu sanh thiên, không sanh cầu sanh cõi trời, với điều thứ 10 đó là mạng hết sanh lên cõi trời đó. Nhưng mà chúng ta không đâu có mong đó, mà ta sanh về Tây Phương Lạc. Cho nên ráng giữ không sát sanh, nhớ nha, 10 cái việc này đó. Quý vị nếu mà ở nhà đó, quý vị copy cái đoạn này ra, đánh máy đoạn này ra, dán lên hẳn 10 điều lợi ích giữ không sát sanh, dán lên cho mọi người thấy đó. Mình đã làm như vậy á, in chữ to lên rồi cứ bắt đầu tới điều thứ hai, điều thứ ba vân vân, cứ dán, rồi mỗi lâu lâu dán thêm điều nữa, làm tự nhiên mọi người nghe hoài, thấy hoài, mình cũng thấy hoài, mình thấy lợi ích rất tuyệt vời. Thị vi thập đó là 10. Nếu có thể đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở chỗ là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề á, là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó, thì sau khi thành Phật được thọ mạng tự tại tỳ heo tâm Phật. Quý vị thấy thì theo tâm đó, tức là được thành Phật rồi á, thì mình được 10 đại tự tại, trong đó có thọ mạng tự tại trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã học. Quý vị thấy không, công đức phước đức của việc giữ giới, giữ không phải giới, là giữ không sát sanh, đây không nói giới, thì thập thiện thôi đó, không cần thọ giới, giữ được vậy cũng được 10 điều lợi ích như vậy, quá thù thắng, tại sao không giữ. Ở đằng sau á, thì Trang có trích chú giải của Đại sư Ngô Ích, có 10 điều mà phạm sát sanh thì phạm 10 điều thì giống như trên, nhưng mà người nói ngược lại thôi, tức là ở đây á, mình bố thí sự sợ hãi trong chúng sanh thì mình ngược lại mình làm cho chúng sanh sợ hãi đó. Thứ hai là nếu mà thường khởi tâm đại bi, đại từ đại bi, thì bây giờ này không phải khởi tâm đường đại bi, mà đối với điều này là điều hai là thường ư chúng sanh khởi đại hại tâm, tức là thường tâm sát hại đối với chúng sanh. Thứ ba là những cái tập khí sân hận nó nóng lên nó nhiều hơn. Thứ tư là thân thể thường hay bệnh đó, quý vị bệnh đau nhiều là do sát sanh nhiều thôi, không có tránh được đâu. Thứ năm là thọ mạng sẽ bị ngắn ngủi nếu mà sát sanh, thay vì được thọ mạng lâu dài bây giờ mình sống không có lần đầu chết sớm. Thứ sáu là thường được phi nhân chăm sóc bảo vệ, đó là nếu mình giữ, còn nếu mà không á, thì ở đây Đại sư Ngô Ích nói là thường bị phi nhân sợ hại, sợ não hại, tức là bị những cái loài chúng sanh ở cảnh giới khác như ma quỷ rồi tới hù dọa quý vị, gây ra tai nạn cho quý vị đi ra đường bị té xe rồi vân vân đó, đó là thường bị phi nhân họ phá hoại, họ não hại, thấy chưa. Cho nên là thời nay tại sao nhiều tai nạn giao thông, đúng thôi quý vị thấy Việt Nam mình tai nạn giao thông nhiều là vậy đó, sát sanh quá nhiều mà, thì phi nhân họ hại thôi đó, các loại quỷ rồi vân vân họ hại thôi. Cho nên giữ được một điều thôi, không sát sanh thôi, rất tuyệt vời. Tiếp theo là điều tiếp theo là gì, thường không có ác mộng thì chắc chắn là ngược lại thì ác mộng rồi à, đây thường có ác mộng nè, tỉnh giấc thì bất an mà bất lạc nè, tức là không an nè đó. Thứ tám là diệt trừ oán kết oán thù tự cởi mở, thì nếu mà mình không có giữ giữ không sát sanh mà mình sát sanh thì oán kết nó tăng thêm thôi, mình đoán ngược lại đúng không, thêm không giải được mà nó tăng thêm thù đó. Thứ chín không có nỗi sợ xa vào đường ác, thì chắc chắn là sát sanh thì có sợ hãi xa vào đường ác thôi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang chờ mình đó. Và thứ 10 là sanh vào cõi trời, thì bây giờ mình sát sanh thì không phải sanh vào cõi trời mà sanh vào ác đạo thôi nè, mạng thập nè, mạng chung ác thú nè, nó sanh vào ác thú. Đó là Đại sư Ngô Ích ngày ngày chú giải cho này, ngày thêm phụ chú, thì thật ra mình có thể suy ngược lại của 10 điều này thôi. Cho nên là ở đây chúng ta đã học xong được thứ nhất là bất sát sanh đó, thế nào không sát sanh, quý vị đã hiểu và thấy lợi ích như vậy, cố gắng làm. Bây giờ chúng ta sang điều thứ hai, nhị bất thâu đạo. Thứ hai, bất thâu đạo là không có trộm cướp à, thứ hai là không có trộm cướp. Hòa thượng có chú giải cho chúng ta thế nào là không trộm cướp, thì đơn giản thôi, trộm cướp bất thâu đạo, không trộm cướp. Thâu đạo chính là không cho mà lấy, phàm là vật có chủ, người chủ không đồng ý, bất kể sử dụng phương pháp cách thức gì, tự chiếm thành của mình đều là thuộc về trộm cướp. Trái lại chính là không trộm cướp. Quý vị có hiểu không ạ? À? Tức là trộm cướp là gì? Tức là những cái gì mà không cho mà lấy, người ta không có cho mà lấy. Vật gì mà có chủ, người chủ không đồng ý, bất cứ là quý vị dùng cái phương pháp nào, cách thức gì, tự chiếm thành của mình đều thuộc về trộm cướp hết. Đó là trộm cướp. Bây giờ nếu mà không trộm cướp thì đừng có làm lại, đừng làm điều đó, nó trái lại là không trộm cướp. Điều này á, dễ phạm lắm quý vị, người thời nay dễ phạm lắm. Quý vị làm việc ở cơ quan, quý vị không có hỏi ý kiến cơ quan, quý vị dùng điện thoại cơ quan, quý vị gọi đi một cuộc gọi cho việc riêng cũng bị, quý vị không phải việc của công ty không? Thì cũng là phạm rồi. Nhưng mà thời nay ai cũng có điện thoại di động đúng không, chắc không làm đó. Mình chỉ có xài mấy cái ví dụ như công việc ở cơ quan, một cái việc rất nhỏ cơ quan là gì, cái điện của cơ quan mình tới mình cắm điện thoại mình sạc, cắm điện thoại của cơ quan sạc, nhưng mà mình sạc cái điện thoại đó là mình phục vụ cho việc của mình đó. Để phục vụ việc của mình là gì? Mình lên chơi, lên mạng mình chơi coi gì đó, không có làm cho cơ quan, thì cũng là trộm cướp nhưng mà nó nhỏ đó, nó trộm đó. Như vậy làm sao bây giờ? Khó quá đúng không? Bây giờ thì ở cơ quan phải có một cái đồng ý, tức là người cơ quan là thống nhất với nhau là à đó thì mọi người được quyền như thế, tức là được cho phép hay không, mình phải hỏi ý kiến là à, được phép hay không đó. Để được phép là tất cả cơ quan đều ai cũng cho phép hết thì không sao, nếu không có đồng ý mới bị mà đó. Từng việc nhỏ như vậy rồi anh cơ quan có những cái vật dụng cái gì đó mà tự ý lấy về xài của mình cũng mà không có sự đồng ý là cũng vi phạm, cho nên phải xin trước phải thế nào đó. Chủ công ty thì phải hỏi ý kiến của công chủ công ty đó, rồi còn bây giờ còn nhiều cái nữa đủ các loại. À, do trộm cướp á, ở Việt Nam dễ phạm nhất là quý vị xài máy tính á, là các phần mềm á, là toàn là rắc bẻ khóa không à. À, điều này thì hồi xưa Thiện Trang sau khi học Phật thì Thiện Trang rất sợ, tại vì Thiện Trang là rất về phần mềm rất giỏi, bẻ khóa những phần mềm người ta không bẻ được, bình thường người bình thường không bẻ được mình bẻ được. Vâng, thì sau này học Phật thấy ôi vậy mình phạm trộm cắp cho nên không dám làm, không dám làm, nhưng mà tiền giá phần mềm mắc quá. Hồi đó hệ địa hình Windows chẳng hạn, hồi đó Windows hình như Windows XP hay sao đó là tới 3 triệu mấy 4 triệu gì đó, mà thậm chí mua cũng không thể tìm chỗ để mua được nữa, rất là khó, nên đành phải phạm đó những cái nhỏ, rồi phần mềm diệt virus, phần mềm gì vân vân. Thế nhưng mà sau thời gian thì Trang thấy thôi bắt đầu mình phải cố gắng mua từ từ đó. Đầu tiên là mua cái phần mềm diệt virus trước, là mua bản quyền, rồi dần dần mới mua dần đó, tới sau này mua phần mềm Office đó, Word, Excel rồi đó mua đó, và sau này mua đến phần mềm Windows. Và bây giờ đó nếu quý vị vẫn còn bẻ khóa những phần mềm này thì quý vị không nên. Tại vì sao? Bây giờ ở Việt Nam bán giá rất rẻ. À, vừa rồi thì Thiện Trang có mua một cái cây Windows và cây Office chỉ có mấy trăm ngàn à. Đó, mà bán giá, tại vì họ bán cho giá cho Việt Nam, riêng bán giá cho Việt Nam, có một cái đại lý họ bán rẻ. Đó, và như vậy chúng ta mua được những cái phần mềm đó mà xài cái đó thì họ chỉ bán là bán cho máy cố định thôi, cho nên nó rẻ vậy. Tức là mình cài trên cái máy đó mà hư là khỏi luôn, không xài được nữa. Còn nếu mà quý vị mua tới mấy triệu đó, mấy triệu thì quý vị cài trên email quý vị, tài khoản quý vị, là quý vị qua máy khác quý vị vẫn xài được. Thì thật ra không cần, chúng ta chỉ xài máy nó hư thôi, vài năm nó lại ra hệ điều hành mới đó mà, là ra cái phiên bản mới đó mà mình mua tiếp, bỏ mấy trăm ngàn thôi. Cho nên ở Việt Nam quý vị nào xài máy tính đừng rắc nữa, hạn chế tối đa. Hiện tại trong máy Thiện Trang hầu như những phần mềm nào mà xài là một là miễn phí. À, cho nên nhiều người cứ sao thầy không xài cái phần mềm kia, thì đang nói bên phần mềm kia nó mắc quá, giá nó cao quá không mua được, không, cho nên bây giờ thôi mua cái xài cái phần mềm bản miễn phí thôi, miễn phí để mà xài, mặc dù chức năng nó không bằng cho nên, nhưng mà phải chấp nhận, bây giờ phải ráng giữ, cho nên giữ được rồi, hồi xưa thì không giữ được, bây giờ sẵn giữ được rồi, mà giữ được rồi mới nói đó quý vị, chứ hồi xưa không giữ được, bây giờ là giữ được rồi. Chỉ tốn nhiều nhất là cái phần mềm dựng video, nếu nó bán ở Việt Nam là nó bán ở nước ngoài là tới 21 triệu mấy đó, như gần 1.000 đô đó, là nó bán ra quốc tế. Nhưng mà Thiện Trang may quá tìm ở Việt Nam nó bán có 4 triệu rưỡi một năm thôi, xài 4 triệu rưỡi để dựng phim á, dựng phim nếu mà đăng phim lên cho quý vị đó là dùng phim á đó. Đó rồi một cái phần mềm mà để quay màn hình để mà dạy chữ Hán đó, đấy thì cũng như cứ mua 4 triệu thôi, 4 triệu mấy này mà nó xài vĩnh viễn, được xài vĩnh viễn. Đó là tốn tốn cho công nghệ, là tốn cho mấy phần mềm, nhưng phải mua tại vì không thể nào mà bẻ khóa được. Và phần mềm đang xài livestream cho quý vị nè, phần mềm này là không có bán ở Việt Nam với giá rẻ mà phải mua trực tiếp bên nước ngoài luôn, là giá tới cái phiên bản mấy phiên bản á, Tiền Trang mới đầu mua cái phiên bản rẻ thôi để xài được HD và nó không có đủ chức năng mới nâng lên rồi dần dần á. Thì cái phiên bản mà hiện tại đang xài là hình như 800 mấy đô á, đó là mười mấy triệu á, tại nâng cấp lên từ từ, cứ mà lần đầu á, mình không có tiền mình nâng cấp, mình tự nó cho nâng cấp dần 800 mấy đô tức là mười mấy triệu á, cái phần mềm đang đang xài đó quý vị thấy. Nhưng mà được cái nó cho xài mà hai máy và xài vĩnh viễn, cho nên là có đầu tư phải chấp nhận chứ không mà mình phạm tội trộm cắp. À, dễ phạm nhất ở Việt Nam mình là cái tội đó. À, quý vị xài mà cứ rắc bẻ khóa là phạm nha. Đây cũng là phạm trộm cắp. Có nhiều lắm. Rồi trộm cắp thời gian. À, Hòa Thượng hay nói, ví dụ quý vị hẹn 40 người. 40 người mà quý vị đến trễ 5 phút thì mỗi người bị mất 5 phút, cho nên quý vị nhân cho 40 người thành ra bao nhiêu? 200 phút. À, 200 phút mà mấy tiếng rồi, là hơn 6 tiếng rồi, quý vị ăn cắp hết hơn 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng 20 phút của người ta. Cho nên hoàn toàn rất là căng thẳng, rất là dễ bị phạm. Giới trộm cắp rất khó giữ, bởi vì thời nay càng giao lưu rộng, càng hẹn hò vân vân cái gì đó thì dễ bị ăn cắp thời gian. Rồi ăn cắp thời gian ở cơ quan nữa, cơ quan làm việc 8 giờ mà mình làm việc không đủ 8 giờ, trừ khi mình làm theo công việc. À, người ta giao công việc ngày hôm nay mình làm hết công việc đó mình về thì được. Nếu quý vị mà không phải làm hết công việc mà quý vị trốn, theo ví dụ như hồi trước, bây giờ đỡ hơn rồi, hồi trước á, có những vị cán bộ gì đó người ta lên báo á, cứ tới giờ đợi hành chính rồi chẳng thấy đâu hết, đợi hoài, đi uống cà phê đi đâu lẩn trốn một hồi mới vô đó. Thì những làm cơ quan thì cái đi đó đó là điều phạm thời gian, ăn cắp thời gian, cho nên rất khó giới luật không trộm cắp, mình phải làm ra được ha. Ở trên này có một câu hỏi. Dạ kính bạch thầy, vậy mình khởi tâm muốn đuổi kiến muỗi ra khỏi nhà mình cũng là phạm giới ý sát sanh đúng không ạ? Cái này không phải sát sanh, cái này rớt vào giới thứ hai thì đúng hơn. Nếu mà cái nhà nhà của nó mà mình đuổi nó ra khỏi nhà nó thì gọi là mình phạm trộm cắp cái chỗ ở của nó, chứ không phải là sát sanh. Sát sanh là giết nó ra mà đã đuổi, nhưng mà thật ra cái nhà này là nhà mình ở trước, thì cái nhà của mình nó vô nó chiếm mình đuổi được đó, quý vị hiểu vậy. Còn nếu mà cái chỗ của nó ở trước mình vô mình đuổi nó ra thì mình gọi là trộm cắp cái chỗ của nó. Thật ra cũng phải tương đối thôi quý vị, rất khó. Thời Đức Phật có một lần các tỳ kheo lên báo cáo với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngủ không được, ngồi thiền không được, tại vì sao? Phật hỏi nó tại vì sao. À, thì chúng tỳ kheo nói là, các vị tỳ kheo nói tại vì những cái con quạ nó làm ổ đầy khắp quanh tịnh xá này, nó cứ kêu quạ 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 suốt ngày, nó làm ồn quá, chúng con không ngồi thiền được, chúng con không có tu được mà không ngủ được. Phật nói vậy thì bây giờ các ông hãy phá ổ quạ đi, các ông hãy phá ổ quạ, cứ coi ổ nào mà nó chưa có đẻ trứng thì các ông cứ phá ổ đó đi, còn ổ nào để trứng thì để đó để cho nó nở, nó ấp nó ra, nó lớn lên là nó đi thì mình hãy phá đó. Phật cũng phải khai phương tiện như thế chứ không phải là Phật để im đó. Đây, quý vị thấy nhớ không đó, có những câu chuyện như vậy, tức là mình cũng phải tương đối thôi, chứ mình mà làm quá rồi, mình giữ quá kỹ càng các giới luật quá thì cuối cùng mình cũng không tu được. Thời Đức Phật Phật còn từ bi như vậy, tức là Phật cũng phải khai ra đó, chúng con người vẫn quan trọng hơn, để mà tu hành vẫn quan trọng hơn, ảnh hưởng đến việc tu hành là không tốt đó. Giống như muỗi, thiền trang thấy muỗi thì sao nào, quý vị muốn xử lý muỗi thế nào? Thiền trang thì lấy cái hộp giống như hộp đựng thức ăn đó, hai cái hộp, bỏ thức ăn trong tủ lạnh đó, người ta có cái hộp đó, mua hai cái hộp, có con muỗi nào bay ngang qua thì đang lấy hai hộp ụp lại đem ra ngoài, đợi đem ra ngoài, bỏ ra ngoài cho nó ra, cho nên có muỗi nào vô cứ ập lại. Nghe nói có một sư cô có chế ra một cái vợt bằng mùng, bằng vải mùng á, cái cô cầm giống như phất trần á, cứ cái mũi nào bay qua là cô quạt một cái là cái mũi nó vô trong đó. Nó vô trong đó thì sao, thì đem ra ngoài ha. Đó, chúng ta để ý như thế, cho nên là mình cần phải khéo khéo hiểu. Đó. Thì quý vị nào nghe thì quý vị nên nghe giảng, tại vì mỗi lần thì nhân giảng thì nó đã kể qua những câu chuyện, có khi quý vị chưa nghe thì quý vị sẽ yêu cầu nhắc lại câu chuyện đó. Thật ra những câu chuyện đó thì nhân đã kể qua ở một số bài giảng khác trước rồi, quý vị cố gắng nghe. Mỗi lần giảng thì nhân cố gắng kể câu chuyện mới, không có kể lại câu chuyện cũ đó, nên quý vị chú ý giùm. nha. Mỗi lần thường ít khi kể lại chuyện cũ lắm ha, để tránh người ta nghe lại người ta nhàm. Cho nên ví dụ như câu chuyện thành Đức Phật đó, có lần Phật bảo có nhiều cách để mà đuổi những chúng sanh khác đó, là có nhiều cách, nhưng mà lần này thì chăng kể cách là đuổi ô quạ đó, còn lần khác thì kể câu chuyện khác. Chúng ta trở lại, như vậy ở đây không sát, không có trộm cắp thì có những công đức như thế nào? Thì ở đây Thiện Trang xin đọc, tiếp tục đọc trong kinh Thập Thiện, tại vì trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì quý vị không có được học một cách rõ ràng, và trong không ai tóm tắt cho quý vị. Ở đây Thiện Trang giống như tóm tắt lại: nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tính pháp, hà đẳng vi thập, nhất giả tư tài danh tích, vương tặc thủy hỏa cập phi ái tử, bất năng tán diệt nhị đa nhân ái niệm, tam nhân bất khi phụ, tứ thập phương tán mỹ, ngũ bất ưu tổn hại, lục thập danh lưu bố, thất xử chúng vô ý, bát tài mạng sắc lực an lạc, biện tài câu túc vô khuyết, cửu thường hoài thí ý, thập mạng chung sanh thiên, thị vi thập, nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tâm bồ đề giả, hậu thành Phật thời đắc chứng thanh tịnh đại bồ đề trí. Như vậy ở đây Thiện Trang đọc qua âm Hán rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu thôi để cho quý vị dễ nghe. Thiện Trang đọc luôn phần dịch nghĩa, không có đọc từng câu. Có 10 điều sao là trộm cướp thì được 10 điều. Ở đây quý vị hiểu cái chữ trộm á là mình lén lút, hoặc là mình lấy mà người ta không biết, lúc đó người ta không biết. Còn cướp á, cướp là mình dùng cái thủ đoạn nào đó mình uy hiếp, mình dùng sức mạnh của mình uy hiếp, cho nên là sẽ khiến cho người ta phải cho mình đó, giống như bây giờ nó có trấn lột hoặc là đưa súng đạn ra hù dọa, đưa dao ra hù dọa, đó là lời cướp. À, cho nên là phải hiểu trộm và cướp khác nhau, thì cướp còn nặng tội hơn trộm nữa. Bây giờ nếu mà xa lìa trộm cướp thì được 10 pháp bảo tính. 10 cái pháp bảo tính đó là gì? Những gì là 10? Một, tài sản đầy đủ phong phú, tràn đầy phong phú, vua giặc nước lửa và con hư không thể phá diệt. Đây quý vị thấy, đây đây, nhiều người sợ con oan gia đó làm sao, đúng không? Ở đây nói rõ nè, tài sản của mình đó, tài sản của mình thì tràn đầy phong phú, tức là quý vị rất giàu có. Rồi vua nè, giặc nè, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. Cái đây là người ta hay nói là tài sản là của năm nhà đó quý vị. Tài sản là không phải của mình, mà có thể là vua quan họ thích là tập hưu rồi. Ví dụ như chúng ta đang ở cái nhà đó, cái khu đất đó, cái đất nước có cái quy hoạch lên, bây giờ là nên công viên, cái mình bị thu hồi đất, mặt đất tất nhiên được đền bù, nhưng mà đền bù có khi thỏa đáng, có khi không thỏa đáng, đó là mất. Hoặc là thời xưa thì nặng hơn, bây giờ thời bây giờ tốt rồi đúng không? Thời xưa người ta ưng người ta cướp luôn, vua ra lệnh là thu à, quan là thu à, thu à, cho nên tài sản không ai thuộc về mình, bị vua quan ấy. Nhưng mà nếu mà ta giữ được giới không trộm cướp thì điều đầu tiên là gì? Là mình tài sản này vua giặc cướp cũng không lấy được. Cái chữ giặc đây á, chứ 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 giặc này đó là cũng có nghĩa là trộm à, chứ giặc này là còn nghĩa là trộm nữa à. Nước lửa tức là không có bị nước trôi, không bị lũ lụt cuốn trôi, tài sản quý vị không bị lũ lụt cuốn trôi. Lửa là không bị thiêu cháy, tức là nhà quý vị không bị cháy, không bị cho cháy mất, yên tâm tài sản không đó. Là thứ năm là không có bị con hư nó phá diệt đó, con hư nó vô nhà quý vị nó đòi nợ, nó không có đòi được. Vậy quý vị giữ được cái giới trộm cướp à, cho nên là rất tuyệt vời, quý vị thấy không? Câu rất tuyệt vời. Mà Thiện Trang thẳng nói ở đây có nhớ đến câu chuyện của ngài Pháp Thuận ngài Đỗ Thuận chứ, ngài Đỗ Thuận. Ngài Đỗ Thuận là sơ tổ của kinh của Tông Hoa Nghiêm. Ngài là sơ tổ công Tông Hoa Nghiêm ở Trung Hoa vào thời nhà Đường. Thì ngài Đỗ Thuận có rất đặc biệt, bởi vì ngài là cả đời tu theo kinh Hoa Nghiêm, và ngài khai sáng coi như là mở ra mở màn, từ sau này mới có ngài Pháp Tạng, gọi là ngài Hiền Thủ Pháp Tạng á, là phát huy sáng rỡ kinh Tông Hoa Nghiêm, nhưng mà mở màn phải nhờ là ngài Đỗ Thuận. Thì ngài Đỗ Thuận có một công án rất đặc biệt đó. Công án đó là gì? Ngài thường ở trên đường đi cho vào kinh thành đó là Trường An. Thời đó là thời của vua Lý Thế Dân, niên hiệu gọi là Trinh Quán, niên hiệu Trinh Quán là vua Lý Thế Dân đó, thời nhà Đường đó. Thì ngài có treo cái đôi giày của ngài giặt treo bên đường. Thì bao nhiêu người đi qua đi lại, sắp đi tới đi lui miết bao nhiêu ngày mà không có mất đôi giày. Người ta thấy lạ, trong thành Trường An thì tài sản của dân cũng bị hay bị trộm, mà sao có đôi giày của ngài ngài treo đó không có ai lấy hết trơn. Cho nên vua mới hỏi ngài, các vị quan là mới hỏi ngài, ủa sao ngài không sợ bị mất sao, mà cứ treo cái đôi giày đó, ngài cứ giặt giày mà treo đôi giày đó ở bên đường vậy, người ta không lấy, mà sao con thấy cũng lạ, tại sao không ai lấy, không ai lấy hết, mà trong khi những cái vật nhỏ hơn ở trong thành này cũng bị những người trộm mà lấy nữa. Thì ngài Đỗ Thuận mới trả lời, tại vì từ vô thủy kiếp tới nay ta không có trộm cướp ai, không có trộm cắp, một dù có một cái ngọn cỏ của người ta, ta cũng không lấy nữa, không lấy trộm nữa, cho nên không có bị người ta lấy. Vì nhớ cho rõ nha, nhờ giữ giới đó, ngài nói là giữ giới từ lâu lắm rồi, từ vô thủy kiếp tới giờ ngài giữ được cái giới không trộm cướp, cho nên không có ai lấy được, không lấy đâu, không có, người ta không lấy. Còn chúng ta để cái gì lấy cái đó là tại vì chúng ta đã trộm cướp người ta rồi, gieo nhân xưa thì bây giờ gặt hái quả ngày nay thôi, không có trách được. Chứ đừng có trách, trách là tại sao cái này của tôi cũng mất, cái kia cũng mất. Quý vị không mất được đâu, nếu như quý vị giữ giới trộm cướp một cách trọn vẹn à, chúng ta thì đời xưa chúng ta đã phạm rồi, tới đời này chúng ta phạm tiếp đó, cho nên là không có giữ được, tài sản cứ mất mát đó. Cho nên có nhiều người không biết đó quý vị, tội lắm, tìm mọi cách trộm tiền của người ta, tức là ví dụ như làm cơ quan, làm lãnh đạo gì đó, gọi là ăn hối lộ đó, đó hốt về cho mới vô, rồi ép cấp dưới rồi để phải đi tiền cho mình, ví dụ như xin việc rồi vân vân đó, là phải có tốn tiền rồi vân vân. Rồi cuối cùng là sao, tiền từ đầu này nó chạy qua đầu khác, nó chạy qua đường con nào, con đường tài sản là của năm nhà, hoặc là bị nhà cháy, hoặc là bị nước cuốn trôi. Thì Nhân thấy chứng kiến luôn á, con người bị nước cuốn trôi luôn ở trên cao nguyên Bảo Lộc này, ở trên cao nguyên Bảo Lộc của chỗ thiền, quê của thiền Trang á, mà làm gì có lục, đâu có lục đâu, vậy mà tự nhiên cái người đó chuyển cái nhà tới ở gần bờ sông, gọi con sông Đại Bình. Rồi cái nghe nói là bị sau đó bị nước nó lên, nó dâng lên đột ngột, sau đó nó cuốn hết. Rồi xe hơi cũng bị hư, phải đem đi sửa, tư vi cũng đánh gì nó hư mớ luôn. Cho nên tiền này gọi là hốt vô chỗ này, nó đi chỗ khác. Đó, quý vị thấy rõ ràng nhân quả báo ứng không sai. Kinh Phật nói quá đúng. Đó, tự nhiên cảm ứng liền. Đó, rõ ràng. Rồi không thì, rồi còn bị con hư nó phá nữa. Đứa con nó phá, nó xài, nó tiêu hao, tứ tung hết. Nó ra đường nó gây chuyện rồi vân vân, cứ gặp chuyện gì bị công an bắt vân vân, phải đem tiền tới đóng phạt rồi đủ thứ chuyện, cho nên không xài. Tiền bằng làm bằng chân chánh sẽ được giữ lại, tiền làm bằng những việc không chân chánh chắc chắn nó sẽ tìm cách ra đi mà thôi. Nên hòa thượng nói trong mạng nó bị giảm đi phân nửa rồi, quý vị làm sai, quý vị tưởng là được tiền đúng không, được chức đúng không, thực tế là quý vị mất tiền phần nữa rồi, thậm chí mất nhiều hơn. Cho nên là người tin sâu nhân quả sẽ thấy nhân quả rất nhiệm màu, quý vị nhìn đi, nhìn những người xung quanh thôi là rõ ràng thấy được à. Thì Ngân thấy đó, hồi xưa đó mình, hồi xưa mình không biết, mình kêu ủa sao làm nhiều tiền mà tiền đâu nó chạy hết đó. Nhưng mà sau khi mình biết Phật pháp rồi, mình làm ít tiền thôi cũng dư giả sống thôi, thoải mái. đâu có cần nhiều tiền đâu. Hồi xưa mình làm nhiều tiền, rất nhiều tiền, nhưng mà tiền đầu này nó chạy đầu kia, tại vì sao? Mình không biết giữ giới. Và sau này mình chỉ cần biết giữ được những giới đơn giản của nhà Phật thôi, là nhân quả nhiệm màu, tiền nó cũng thoải mái lên. Tại vì mình dứt được cái nhân trộm cướp, mình dứt nhân sát sanh, mình không làm ác, mình làm thiện, thì tự nhiên phước báo nó đến, đời sẽ được bình an yên vui. Đấy, quý vị muốn nhà, con mình nó không phá hư tài sản đó, quý vị ráng giữ đi. À, giữ giới này nhớ ha. Rồi, đó là điều thứ nhất, công đức thứ nhất là lợi ích thứ nhất, đã được phước thứ nhất, đó là tài sản tràn đầy phong phú, vua giặc nước lửa và còn hư không thể phá diệt, không có phá được tài sản của mình đâu. Thứ hai là nhiều người thương mến. À, rất nhiều người yêu mến quý vị. À, tuyệt quá không? Được quá mà. Thứ ba, người không dối gạt phụ bạc. À, quý vị không bị người khác dối gạt mà phụ bạc. Cho nên có nhiều người nói sao bị con bị dối gạt nhiều vậy? À, con bị người ta ông chồng một phụ bạc vân vân đủ thứ cho quý vị thôi. Quý vị không giữ giới này thì bị giới kia thôi. Đó, không có nhân quả báo ứng, tơ hào không sai, tức là một chút cũng không sai. Ha. Hồi xưa làm ác thì bây giờ ráng mà chịu, hồi xưa không giữ giới, không có giữ được thập thiện thì bây giờ ráng chịu chứ. Thứ ba, thứ tư, mười phương khen ngợi. Quý vị được mười phương khen ngợi luôn, không phải một phương, mười phương, tức là ở nhân gian người ta cũng khen quý vị, nói người đó là người tốt, còn ở trên trời cũng được khen, và thậm chí Phật Bồ Tát cũng khen quý vị luôn. Ở trong chú giảng ca của hòa thượng á, giảng ký của hòa thượng đó, giảng là thập thiện nghiệp đạo á, hòa thượng nói là chư Phật Bồ Tát khen ngợi quý vị. Đó, không phải mười phương bình thường đâu, mười phương là đã Phật Bồ Tát khen luôn. Thứ năm, không lo tổn hại. Không lo tổn hại ha, tức là không có lo nỗi sợ mất mát tài sản gì hết, đừng lo, không lo. Đó. Cái này rất tuyệt vời. Mình làm được những điều nhỏ này thôi, không có nói cao xa, nói đơn giản. Thứ sáu, tiếng tốt truyền xa. Vì giữ được giới này à, tiếng tốt được truyền xa. Thứ bảy, ở giữa đại chúng không sợ hãi. Đó, điều này á, thì à, quý vị thấy rõ ràng, mình giữ được giới á, ở giữa đại chúng mình không có sợ hãi gì hết á. Có chuyện gì mình cũng rất bình tĩnh, mình không có lo gì hết. Tại sao? Tại vì mình đâu có phạm cái giới gì nào đâu, mình đâu có trộm cắp đâu, người ta có đem ra xử án này, mình cũng cái tôi không có phạm cái trộm cắp đó, làm gì tôi sợ. Đó, mình ung dung. Đây là cái gì, giới, hay là chúng ta nói là cái công đức của việc làm này, là giúp chúng ta như thế. Thứ tám, tài sản, tính mạng, hình sắc, sức lực, an lạc, biện tài đầy đủ không thiếu. Tức là quý vị sẽ được tài sản, tính mạng của quý vị, và được và sức lực, hình sắc, tức là cái nhan sắc mà chúng ta nói là nhan sắc đó, hình mạo đó, nhan sắc. Sức lực là sức khỏe thì tốt đó, quý vị thấy là tính mạng này, tài sản được giữ nè, rồi hình dáng bên ngoài tốt đẹp trang nghiêm, cho nên người giữ giới từng càng ngày càng đẹp ra. Rồi sức lực thì sức khỏe thì càng ngày tốt đi, tốt hơn. Rồi biện tài đầy đủ không thiếu, nói chung là quá tuyệt vời. Thứ chín, thường sẵn lòng bố thí. À, quý vị cũng rất là rộng rãi, đã giữ được cái giới không trộm cắp thì lại rộng rãi, nó sẵn sàng bố thí cho người khác. Còn người mà trộm cắp đó thì người ta thu vô không, chứ các bạn gọi là keo kiệt, chứ đâu có bao chịu bố thí, đúng không? À, thứ 10 là mạng hết sanh lên cõi trời. Đó, mạng hết sanh lên cõi trời. Đó là 10 điều. Nếu có thể đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được trí huệ thanh tịnh đại bồ đề. Tức là quý vị sẽ được trí huệ giống như Phật. Đó, tức là được trí huệ của Phật. À, chúng ta nói là Phật trí. Rất tuyệt vời. Cho nên là chỉ cần giữ được giới như vậy thôi, rất là tuyệt vời rồi. Giữ không, đây không phải giới, mà chúng ta chỉ giữ được là không cần xỏ giới luôn, mà mình giữ được giới, giữ được điều không trộm cướp là được. À, lúc nãy thằng Trang kể câu chuyện về ngài Thiền sư Đỗ Thuận. Thì thật ra còn một cái chi tiết nữa, ngài là sơ tổ của Tông Hoa Nghiêm. Tại vì ngài có một điều rất đặc biệt là lúc vãng sanh, lúc vãng sanh á thì ngài đi đến thành Trường An. Vào thời đó là vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân đó, người vị vua này rất nổi tiếng bởi vì gắn theo ngài niên hiệu là Trinh Quán. Trinh Quán là một thời kỳ gọi là thịnh thế của nhà Đường. Và người vợ của ngài, của ông vua đó, đó là Võ Tắc Thiên, quý vị bác rất là nổi tiếng. Riêng ông vua này có một kỷ niệm đẹp đối với Phật giáo, đó là ngài Đỗ Thuận vãng sanh trên ngay chỗ của nhà vua. Tức là sắp vãng sanh thì ngài Đỗ Thuận nói và đến kinh thành Trường An thăm vua một lần. Thì vua nghe nói là một vị tu như vậy, giỏi nổi tiếng như vậy, đến đây hòa hàng phục được hổ nổi tiếng mà, quý vị thấy hai con hổ mà nó thị giả cho ngài luôn mà, cho nên là nổi tiếng lắm, ra đón đó cho quan rồi ra quân rồi ra đón trịnh trọng bước vô trong cung điện, lên điện của nhà vua. Điện đó là điện Thái Hòa, Thái Hòa điện đó. Đó, cái điện lớn nha, giống như bây giờ là có cái cấm cung là cái gì, Tử Cấm Thành á, ở trong đó có cái điện, thì có điện dành cho vua. Thì ngài ngài mới vô gặp vua, vua hỏi ngài đến đây để làm gì. Ngài nói kia tôi đến đây chỉ có một mục đích là để chào từ biệt vua để tôi ra đi. Thì ngài tôi có một thỉnh cầu là có thể cho tôi ngồi cái ghế rồng của ngài được không, của vua được không, tức là cho ngồi lên cái ghế ghế ngồi, ngồi vua đó quý vị, cái ghế rồng đó, cái ghế mà chỗ rồng đó, gọi là ngai vàng đó, ngồi được không. Vua nói được, ngài muốn đồng ý, muốn thì được thiền đó. Ngài vậy mời ngài lên ngồi. Thì thiền sư Đỗ Thuận, ngài tu theo Tông Hoa Nghiêm mà, ngài sơ tổ Tông Hoa Nghiêm mà, tu cái kinh Hoa Nghiêm, nên ngồi xong nói thôi tạm biệt tất cả mọi người tôi đi đây. Xong rồi ngài nói xong ngài ngồi nhắm mắt ra đi luôn đó, cho nên độ được vua luôn, vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân được độ, quần thần được độ. Sau đó xây tháp cho ngài, cái tháp 7 tầng, đem ngài nhập tháp. Quý vị thấy không? Tu hành tự tại như vậy đó, cho nên độ được vua luôn. Còn ngày nay chúng ta, thời nay chúng ta tu dở quá, không có độ được ai, tại vì mình không có khả năng đó. Nếu mà mình thật sự mình vãng sanh được như vậy đó, mình có thể có thần thông diệu dụng như vậy, thì chắc chắn Phật giáo được hưng thịnh, mình sẽ độ được những vị làm lãnh đạo. Còn ngày nay thật sự buồn cho Phật giáo, có nhiều người xuất gia bây giờ lại có đi đi cầu cạnh, chạy chọt bên công an bên này kia để lên chức, nào trưởng ban trị sự, nào chức này chức kia, hay là thậm chí chạy để mà kiếm được cái ngôi trụ trì chùa. Làm như vậy thật sự mà nói là phá hoại Phật giáo, làm người ta không tin Phật giáo nữa. Cho nên là những người trong gọi là sư tử trùng thực, sư tử nhục, những người ở trong chỉ có trùng của con sư tử mới ăn thịt sư tử mà thôi. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật rất tuyệt vời, chỉ có những người xuất gia, những người cư sĩ chúng ta là phá hoại Phật giáo mà thôi. Cho nên rất là đáng tiếc đó, thời nay thật sự là rất buồn. Ngày xưa các ngài không cần gì hết đó, giống như ngài Huệ Viễn, sơ tổ Huệ Viễn quý vị ơi, vua bảo là phải lạy vua, thì theo đúng dân phải lạy vua. Ngài sẵn tác phẩm là Sa Môn Bất Kính Vương Giả đó. Người Sa Môn thì là bậc tu hành xuất gia không có lễ kính nhà vua đó, soạn ra tác phẩm như vậy gửi cho vua, gửi cho quan, cuối cùng phải phục ngài đó. Ngài Huệ Viễn đó, ngài Huệ Viễn đó, đại sư Huệ Viễn. Cho nên là chúng ta thấy thời xưa các ngài hành đạo bằng gì? Bằng công phu tu hành, bằng đức hạnh cao vời của mình. Còn ngày nay chúng ta hành đạo bằng gì? Hành đạo bằng thế gian, cho nên không được. Hành đạo bằng thế gian thì Phật pháp phải diệt thôi. Khó lắm. Cho nên những người đời sau của chúng ta phải làm sao hành đạo cho đúng, làm sao để giữ gìn chánh pháp, rất khó. Đó là điều thứ hai. Chúng ta trở lên điều thứ ba. Ở đây hết giờ rồi ha. Rồi chúng ta cố gắng học thêm điều thứ ba. Không biết quý vị có thích nghe hết 10 điều không? Những công đức 10 điều này Thiên Trang định chỉ giảng 3 điều thôi, 3 điều công đức này thôi, lần này giảng 3 điều. Rồi tới phẩm 35, 30 mấy đó thì nói tiếp 4 điều, tức là lần này nói 3 nghiệp của thân thôi. Sau đó lần đó tới nói 3 nghiệp, 4 nghiệp của miệng là nói được công đức như thế nào. Và lần sau đó, lần giảng lần thứ hai chúng ta sẽ nói đến ba ba nghiệp cuối cùng là tham sân si, được xa lìa những đó thì được công đức thế nào. Tại vì quý vị học trên bộ thập thiện nghiệp đạo kinh, quý vị nghe cũng mơ mơ màng màng thôi. Tại vì quý vị hòa thượng giảng thì người ta dịch thì không có dịch nghĩa ra, cứ đọc âm Hán không được, quý vị cũng không biết cái đó là công đức gì. Cái nói nghe hòa thượng giảng mà hòa thượng không có ít cái khi giải thích từ ngữ phía sau nè, tại vì cái đó là rất dễ rồi. Những từ ngữ đó đối với hòa thượng dễ nhưng đối với chúng ta khó quá. Tam bất dâm dục, thứ ba là không có dâm dục, quý vị nhớ nha, không dâm dục. Thì hòa thượng chú giải như sau: bất dâm dục đối với người khác giới không khởi lên ý nghĩ, không phải lễ, không làm hành vi không phải lễ. Tức là đối với người khác giới á, quý vị không khởi lên những ý nghĩ về dâm dục, không làm hành vi dâm dục, ý nói vậy. Mà ở đây nói đúng ra là có những cái hành động mà không tốt là không được rồi, mà không phải là người đời xưa thì nói là không có người khác giới, còn bây giờ người đồng giới cũng có nữa, cho nên cũng đều là phạm cả. Hồi nay nó có đồng giới nữa cho nên nguy hiểm hơn. Bây giờ phong trào đó hình như bây giờ càng ngày càng thịnh, đúng là thời kỳ mạt pháp, cho nên là có nhiều cái biến chứng. Nói chung việc đây quý vị lưu ý, ở đây kinh văn là bất dâm dục chứ không phải là bất tà dâm, quý vị nhớ nha. Bất dâm dục là không dâm dục, không dâm dục chứ không phải không tà dâm. Ở trong kinh thập thiện á, thì nói là không tà dâm, ở đây nói không dâm dục. Thì nếu mà giải thích cặn kẽ thì đây là tiêu chuẩn kinh vô lượng thọ cao hơn, cao hơn, cho nên là tiêu chuẩn cao hơn. Và hòa thượng cũng giảng đôi khi từ biên, hòa thượng đọc lướt qua chỗ này, có một số lần hòa thượng nói rõ là nếu mà dâm dục á, thì tâm không được dâm dục, chỉ cái thân dâm dục mà tâm không được. Rồi có lần thì hòa thượng nói nếu mà dâm dục thì quý vị còn tâm dâm dục như thế thì quý vị không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao? Ngay cả dục giới quý vị còn ra không nổi thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị thấy niệm Phật thành phiến là gì? Thành phiến là từ công phu sự sơ thiền trở lên. Mà quý vị niệm mà có dâm dục thì quý vị đâu tới được công phu sơ thiền được. Sơ thiền dưới sơ thiền là tầng trời thứ 6, là người ta cũng đã nhạt với dâm dục rồi. Đó, chỉ có tầng trời thứ 2, tầng trời thứ nhất mới có dâm dục thôi. Còn người thế gian nặng dâm dục thì coi như là khó mà đạt được công phu. Cho nên ai thật sự vì sanh tử thì thôi, thì chúng ta cố gắng tránh. Còn ở đây nói sơ sơ nhẹ nhẹ chút xíu là quý vị ở nhà, quý vị còn gia đình, quý vị cũng phải giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thì thôi quý vị chưa làm nổi thì quý vị ráng làm sao không tà dâm. Ở đây Thiền Trang trích kinh Thập Thiện nói về không tà dâm. Chứ còn không dâm dục thì tiêu chuẩn cao hơn. Nhưng mà ai tu hành tốt hơn thì nó ráng cố gắng làm sao đó đoạn trừ luôn, để cơ hội mình ra khỏi sinh tử luân hồi cao hơn. Còn nếu không thì cơ hội nó thấp hơn, nó thấp hơn chứ phải không được. Đến lúc lâm chung 1 đến 10 niệm vẫn vãng sanh được. Đó. Ở đây là tiêu chuẩn kinh vô lượng thọ là bất dâm dục, chứ không phải là bất tà dâm. Tuy nhiên Thiền Trang sẽ chia sẻ thế nào là giữ bất tà dâm, tức là không tà dâm thì được những cái việc nào. Thì trong đây có nói 10 điều, 4 điều thôi. Nhược ly tà hạnh, tức đắc chủng trí sở tán pháp hà đẳng vi tứ, nhất giả căn điều thuận. Hai à, tên nhị, ở đây Thiền Trang đánh nhầm, nhị viễn ly huyên trạo. Tam thế sở sinh tán, tứ thê mạc năng xâm, thị vi tứ nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu ẩn mật tàng tướng. Tạm dịch: nếu xa lìa tà dâm, ở đây nói tà dâm nha, không nói không dâm dục nha, không dâm dục còn quả báo tốt hơn nữa. À, thì không dâm dục thì có quả báo là sau khi mạng chung được sanh cõi trời nữa. À, hồi xưa Thiền Trang có nói với một cái cô học trò. À, cô học trò đó thì cũng lứa tuổi đó cũng trẻ, sinh viên thôi. Cô cũng lúc đến đến lứa tuổi đó thì rất là khó mà nhẫn được chuyện đó, cho nên cô cũng rất là ấy, thì cô ta cũng rất thật thà. Thiền Trang mới khuyên kêu thôi, nói tóm lại bây giờ, tại vì cô ta nói là mình sao mà có hồi đó gọi là xưng em, tại vì Thiền Trang hồi đó cũng chưa đi xuất gia. À, thì xin em làm sao để thầy có chỉ cho cách mà em làm sao, chứ bây giờ tâm cái suốt ngày nghĩ tới chuyện dâm dục không, làm sao bây giờ. Thì Trang mới giới thiệu nghe An Sĩ Toàn Thư phần Dục Hải Hồi Cường, tức là ngăn lại cơn sóng mạnh của sóng dữ của biển dục đó. Nghe xong rồi thì Trang còn khuyên nói là trong đó đó An Sĩ Toàn Thư đó nói theo chưa, có một công đức lớn là gì, nếu mà một đời không dâm dục thì được sanh thiên, sanh này cõi trời, ráng giữ đi. Và nếu mà nói theo Phật pháp á, thật ra nếu ngày nào đó chúng ta chứng được quả, chúng ta nhìn được quá khứ, chúng ta thấy việc này nó đã trải qua rất nhiều rồi, không có đáng gì đâu, thôi đã biết rồi thôi thì đời này mình không cần biết cũng càng tốt, mình sẽ được sanh cõi trời. Rồi cuối cùng thì Ngang khuyên người ta đi xuất gia, và cuối cùng cô ấy cũng đã đi xuất gia rồi đó. Cho nên là đó là một người thiện căn sâu dày đó quý vị, khuyên nghe được. Ở đây nói cho quý vị ở tại gia ha, tại gia là nếu mà xa lìa tà dâm chúng ta được 10 điều như thế nào, được 4 điều như thế nào. Đây, thứ nhất, nếu xa lìa tà dâm thì được 4 pháp mà người trí khen ngợi. Những gì là 4? Một, thân thể điều hòa. À, tức là thân thể quý vị sẽ khỏe mạnh, tốt, không có vấn đề bệnh tật nhiều. Đó. Thứ hai, xa lìa huyên náo á, tức là xa lìa cãi cọ bất an đó quý vị, hay bệnh nè cũng dính vào cái chuyện này đúng không. Thứ hai là gia đình quý vị thường xuyên cãi cọ đó, chồng vợ cãi nhau, gia đình cãi nhau là do đời trước mình hoặc là đời này mình phạm cái này, hoặc là chồng mình phạm này này đó. Cho nên đừng có trách ai ha, đừng có trách tại sao là gia đình mình nó không an, tại sao cãi cọ. Thứ ba, được người đời khen ngợi đó, quý vị giữ được điều này tất nhiên người đời người ta khen ngợi. Thứ tư, vợ không bị xâm phạm. Ở đây là nói tại vì kinh thập thiện á, đang nói vào Long Vương, đằng trước là có chữ nhắc Long Vương nữa, cho nên nói vợ của Long Vương, chứ nếu mà nói bây giờ thì phải là vợ chồng không bị xâm hại. Vợ chồng không bị xâm hại tức là sao, tức là vợ chồng của quý vị sẽ không có bị người ta xâm hại về dâm dục, tức là người ta cũng sẽ trinh lương đối với quý vị đó. Cho nên bây giờ quý vị thấy than ông chồng con tại sao ông đi ra ngoài, ông đi lăng nhăng, hoặc là bà vợ của mình sao đi lăng nhăng, thì quý vị cũng biết nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai, mà do mình đời trước hoặc là đời này nó cũng tạo cái nghiệp này, nghiệp tà dâm, cho nên bây giờ con cái trong nhà không có trinh lương đó, thậm chí con cái cũng vậy, y chang vậy quý vị. Thì đang chứng kiến thấy rõ ràng luôn á, có một người bà con xa hay bà con gần thôi, chị đang nói có thấy một người hồi xưa đó, hồi trẻ thấy người ta, hồi lúc đó người ta còn trẻ thì đang còn nhỏ thôi, thấy là người đó hay đi lang bang với nhiều cô gái lắm, mấy người đó thật đáng từ tuổi chị của Thiền Trang mới hơn nữa đó. Sau này Thiền Trang thấy rõ ràng với con người ta mới có học tới lớp 6, lớp 7 gì đó thôi là con người ta cũng lang bang đi nhà nghỉ luôn, mới tới đó thôi. Cho nên đúng y chang kinh Phật dạy không sai ha, là tuổi trẻ nó tới, nó báo oán, nó cảm ứng tới. Mà mình hồi xưa không trinh lương, mình là tà dâm, thì con cái trong nhà nó cũng vậy thôi. Cho nên quý vị không trách được, nhân quả báo ứng mà, đâu có sai ha. Đó, và vợ không bị xâm phạm ở đây tức là quý vị yên tâm sẽ không có bị những cái nạn đó. Và cũng xâm phạm lớn nhất á, và thượng giảng ở trong thập thiện nghiệp đầu kinh á, và thượng nói xâm phạm lớn nhất chính là ly hôn. Nên tại sao gia đình quý vị bị ly hôn là cũng do vậy thôi đó, đời trước mình làm thì bây giờ ráng chịu thôi. Đời trước giật chồng người ta thì bây giờ người ta giật lại, không phải đời trước đâu quý vị. Hiện đang thấy có chứng kiến đấy, một cô học trò đó hồi xưa có nhan sắc rất là đẹp, thiên trang dạy mà, thiên trang biết chủ nhiệm mà. Thì hồi đó là cô ta rất là đẹp, thì đi cặp bị người ta dụ thôi, cũng hiền từ mà, mới học cấp 3 là đâu có biết gì nhiều, bị anh chàng kia có vợ rồi đó. Vợ thì vợ chồng thì cũng không có hài hòa ly thân, anh chàng đó thì dùng tiền nhiều quá, làm nó nhiều tiền mà, nào tờ rủ cái số nào nó tiếp cận được cái cô này, rủ mấy cô bạn rồi mỗi lần sinh nhật gì đó mà tặng nào đồ điện thoại, tặng toàn đồ sang không, nói chung nhiều tiền quá, cuối cùng là làm mê hoặc được cô gái đó, rồi cuối cùng là hai người đi cặp kè, rồi bên này đánh ghen, gia đình người ta đánh ghen vân vân. Đến sau này á quý vị, sau cái nhân quả bây giờ cái cô đó lớn thì cũng y chang như vậy, chồng cô bị bây giờ chồng cô thì bị người ta giật lại y chang như vậy, nhân quả báo ta hào không sai, rất là đáng thương. Cho nên đây là mình thấy ngay trong đời này quả nó tới rồi chứ không cần phải đời sau đâu đó. Cho nên là Phật dạy đúng, rất đúng, chính xác, chứ nghiệm đi rất chính xác. Như vậy nếu mà xa lìa thì được như vậy, còn nếu ngược lại thì thân thể thế nào không có tốt đó. Nếu mà tà dâm thì thân thể sẽ không, thường hay bệnh rồi. Quý vị coi cái đĩa mà cái gì đó căn nguyên của sự tổn thương á, bác sĩ bệnh bệnh tăng gì đó đó, quý vị nên cho những người con cái mà lớn lên coi gì đó, để nói nếu mà thường làm hạnh tà dâm mai mốt còn bị những bệnh như thế nào. Thứ hai là nếu mà không thường tà dâm thì trong nhà hay cãi cọ bất an, rồi bị người đời chê bai, và cuối cùng gia đình thì không có trinh lương, trong gia đình thì nói chung là ai phần ai, nó gọi là người ta nói là ông ăn chả bạn nêm đấy, như thế. Cho nên cần phải lưu ý điều này. Như vậy ở đây Thiện Trang giảng lược qua 10 điều mà bây giờ hết giờ mất tiêu rồi. Chắc là để bữa sau, không biết quý vị có cần Thiện Trang giảng hết 10 điều này không? Thôi chắc là bữa sau, chỉ cần nó lược qua để qua phần sau. Lần này Thiện Trang chỉ giảng 3 điều, giảng kỹ 3 điều đầu tiên để quý vị thấy công đức hay là giữ được không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, hay là chúng ta nói không dâm dục thì càng tốt hơn nữa đó, thì đã được phước báo lớn như thế, tại sao mình lại đổi cái phước báo lớn mà đi để tìm những cái sự tai nạn tới, đúng không? Cho nên nếu người trí hãy chọn đường tốt, không ai chọn đường xấu cả. Thì hôm nay có lẽ chúng ta nên giảng lược tới đây thôi, thì hết giờ rồi. Ở đây thì Trang có một chút đó là nhắc cho chúng ta câu một cái bài kệ trong Tây Phương Sắc Chỉ và Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy thiểu thiết nhất cứu thoại, đa niệm nhất cứu Phật, đã đắc niệm đầu tử, hứa nhữ pháp thân hoạt. Dịch nghĩa: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được ý niệm, làm sống pháp thân mình. Có nghĩa là gì? Nếu quý vị, chúng ta hãy cố gắng tu hành, chúng ta hãy nói bớt nói chuyện lại, ít nói một câu chuyện, tức là bớt nói chuyện lại, niệm nhiều hơn Phật hiệu đi, câu Phật hiệu tranh thủ niệm nhiều hơn. Thì đã tức là làm, hay là ở đây tại vì có người dịch là đánh chết, tại vì có đằng sau của nó có chữ tử cho nên thôi là đánh chết hay làm chết cũng được, rồi nói dịch đánh chết được. Đánh chết được gì? Niệm đầu, niệm đầu tức là ý niệm, những vọng niệm mình nó sẽ đánh chết hết, chỉ còn niệm Phật thôi. Hứa là làm, nhữ pháp thân hoạt tức là làm sống lại cái pháp thân của mình, tức là mình sẽ chứng được pháp thân sau khi niệm Phật, cuối cùng vãng sanh Tây Phương Lạc, cuối cùng mình chứng được pháp thân Phật đó. Thì cái bài này á, tại vì bài kệ cho nên nhiều người họ dịch, mỗi người dịch một kiểu đó. Có khi họ dịch mà người mà không rõ Hán cổ là người ta dịch nó xa lắm. Ở đây thì Trang dịch cố gắng dịch gần nhất có thể. Thì quý vị cố gắng ít nói chuyện, niệm Phật nhiều hơn thì mình sẽ đánh chết được hết những ý niệm mà chỉ để một ý niệm Phật thôi, rồi cuối cùng nhất niệm thành thành vô niệm, vô niệm cuối cùng là được pháp thân Phật, tức là chứng được quả vị Phật một cách rốt ráo. Thì thời gian hôm nay chúng ta học tới đây, quý vị chắc nghe rõ rồi, thì tuần sau thì Trang sẽ giảng tiếp, chia sẻ tiếp. Không biết là có nhiều người cần nghe rõ công đức của 10 thập thiện hay không, Nếu mà cần thực hiện, nếu cần thì thầy Trang chia sẻ thêm bốn điều tiếp theo là công đức của giữ giới, tức là được những cái gì khi mình giữ được: không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều. Đó, theo kinh Thiệp Thiện thì đang tóm tắt đưa vào. Nếu quý vị không cần thì mình học nhanh, tại vì cái phẩm này thì quan trọng là hành trì, không phải là giảng về đạo lý cao siêu, không cần phải giảng về kiến tánh vân vân. Đó, tại vì đôi khi mình đang vô thấp, cho nên là một số đồng tu lâu có thể là không không thích lắm. Nhưng nếu mà chúng ta tu lâu á, chúng ta toàn nghe cái phần quyền nghĩa đó thì sẽ rất hấp dẫn. Phần quyền nghĩa quý vị thấy như Hòa Thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú hoặc Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, thì Hòa Thượng giảng tới 80 mấy 90 mấy tập ngài mới vô kinh văn. Đó, quý vị thấy rất là dài, tức là gần đến 200 giờ mới giảng cái phần quyền nghĩa. Nên phần quyền nghĩa là dành cho người tu lâu, còn chúng ta mới, cho nên Thiện Trang đã lướt qua. Thiện Trang không có giảng quyền nghĩa mà chủ yếu lồng một chút quyền nghĩa vào trong các bài giảng, và giảng chủ yếu là thực hành niềm tin, thực hành tính giải hành chứng, thì phần giải ít ít là một chút. Đó, chủ yếu là tin và thực hành đó. Ở đây có một câu hỏi nữa là: A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy, con nghe Hòa Thượng Tiên Hóa giảng trong kinh Lăng Nghiêm về công Lăng Nghiêm bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh, tức là thanh tịnh minh hối đó. Ngài nói nếu giữ được giới dâm thì dễ giữ được các giới khác: sát sanh, trộm cướp và nói dối. Con chưa hiểu rõ logic trong việc này, kính xin thầy giải thích cho chúng con ạ. À, kính xin tri ân thầy. Cái điều này thì chúng ta dễ hiểu thôi. Quý vị thấy thật ra là đa số người ta nói là vạn ác dâm vi thủ, tức là trong tất cả tiểu ác thì dâm là đứng đầu. Quý vị thấy một người mà tà dâm, phạm giới dâm, ví dụ như quý vị làm cái dâm thì chắc chắn quý vị sẽ nói dối, sẽ có tiếp tục dối dối gạt gia đình mình, đúng không? Có ai đi phạm tà dâm rồi về kể với chồng mình em đã phạm tà dâm đâu? Không có. Rồi dự gạt đó, cho nên phạm một giới dâm là chắc chắn phạm tiếp dối rồi. Rồi phạm dâm dễ phạm tiếp theo là sát sanh, thì sao? Quý vị sẽ có mang thai vân vân rồi vân vân, cái sát sanh đó, uống thuốc để sát sanh là đó, đó đó rồi đó, đó là thêm điều thứ hai. Rồi điều thứ ba là gì? Các giới khác nữa, nên nói trộm cắp thì đúng là trộm cắp rồi. Người phạm giới dâm tà dâm, thật ra là quý vị phạm một lúc hai giới, giới trộm cắp phạm luôn. Tại vì nếu như cái cô đó với một người nam đi lăng nhăng với một người nữ khác, thì cái cô đó là thuộc về đã có chồng, thì quý vị mà lăng nhăng với cô đó thì quý vị đã trộm cắp vợ của người ta, mang cái tội trộm cắp vợ người ta. Quý vị lăng nhăng với chồng người ta thì quý vị mang tội trộm cắp chồng người ta đó. Cho nên là phạm một giới là nó phạm mấy giới lận, rồi cứ bắt đầu lại dễ sinh thêm giới, mở mang thai ngoài ý muốn gì đó, lại thêm sát sanh đó, vâng, đủ các loại. Rồi nói dối thì nói dối chắc chắn rồi, về chắc chắn là nói dối, dối gạt thiên hạ, vâng, đủ các loại. Cho nên phạm một giới dâm là phạm bao nhiêu giới khác nữa, chứ không phải một giới. Đó, quý vị có ai đem đem kể ra đâu, đâu sám hối chuyện đó đâu, đâu có đâu, đúng không? Cho nên một giới, giới dâm là đứng đầu, và giới dâm là cái giới quan trọng đối với người muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó, cho nên là trong giảng quý vị thấy trong kinh trong sa di á, sa di mà hoặc là trong giới sa di hoặc là trong kinh Lăng Nghiêm nói là gì? Căn bản sanh tử dục vi đại nhất, tức là trong cái căn bản, tức là cái gốc rễ của sanh tử thì dâm dục mà đứng đầu đó. Còn ngài Phật Thích Ca Mâu Ni còn nói trong kinh Lăng Nghiêm, nếu mà dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất đó. Quý vị mà không có đoạn được tâm dâm mà thì giống như là nấu cát mà mong thành cơm đó, đó. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì điều không thể. Cho nên là ở đây lâu lâu Thì chúng ta nói thực tế là nói như vậy, còn với quý vị ở nhà thì tùy cơ ứng biến cái gì đó, sau đó làm sao đó khó, tại vì mình đã lỡ rồi, gieo nghiệp duyên rồi. Thôi thì cố gắng, đặc biệt những người trẻ ha, thì đang vẫn khuyên những người trẻ thôi đừng đi vào con đường đó nữa, con đường đó là sai lầm, con đường đó đi vào khó ra lắm, rồi bao nhiêu nỗi khổ đời nay càng khổ hơn. Đặc biệt những bạn nữ, quý vị thấy bạn nữ, quý vị nữ cứ nhìn thấy mấy anh chị, mấy chị đó, mấy chị nào mà lớn tuổi tới lúc mà mang bầu khổ lắm, là ốm nghén rồi vân vân, rồi khổ thân thể bất an, mang thai 9 tháng 10 ngày rất là khổ, rồi đến khi sanh nở cũng khổ, sau khi sanh nở đêm thì cả chồng cả vợ mất ngủ, con nó cứ khóc nửa đêm, nó khóc nó đòi gì đó vân vân đủ thứ, khóc lóc cả nhà mất ngủ, đâu có ngủ được ngon. Thiện Trang tuy không có lập gia đình nhưng mà Thiện Trang có cái duyên là hồi xưa đó, mấy chị gái của Thiện Trang mỗi khi khi sinh đó, thì về nhà Thiện Trang ở trên với cùng với ba mẹ, cho nên Thiện Trang biết cái cảnh đó lắm rồi, tức là nửa đêm mà mình cũng không ngủ được nữa, rất khổ, rồi ban ngày phờ phạng đi làm việc nó mệt mỏi gì đâu, rất khổ, bao nhiêu nỗi khổ, rồi cái con đau con ốm rồi vân vân, cứ bồng đi khám bệnh rồi vân vân, ồ rất là nhiều nỗi khổ, rồi đi lo đến từng tiền học hành vân vân đủ các loại. Nếu quý vị không phải là Đại Bồ Tát, quý vị không phát tâm Bồ Đề, quý vị làm nổi ha? Trừ khi quý vị phát tâm Bồ Tát, quý vị muốn tạo chúng sanh à, thì tâm quý vị, hòa thượng nói là gì, tâm quý vị nếu tương ưng thì sẽ cảm ứng được con hiền à, con Thảo tới đầu thai vô nhà quý vị, còn không thì tới nó báo ứng. Mà thông thường ở trong Úc mà quý vị để mà sanh con á, thì quý vị không thể tâm chân chánh được, tâm chúng ta thường tâm tà vậy, cho nên cảm ứng là oan gia trái chủ tới nhiều hơn, ít khi mà cảm ứng được con tốt lành tới, cho nên thường đời nay là con tới đòi nợ thì nhiều, báo oán thì nhiều, cho nên khổ thôi, đừng có đi vào con đường đó nữa ha, người trẻ đừng đi vào đường đó nữa, còn người lớn rồi thì thôi mình cố gắng tiếp tục nương trong đó mà tu hành, biết chuyển tình duyên thành pháp duyên, biết chuyển oan gia thành bạn bạn lữ, tức là bạn của pháp, nguyện đồng pháp lữ, đồng vãng tây phương, đồng thành Phật đạo, chúng ta nguyện tất cả được như vậy. À, thì Thiện Trang đã trả lời xong câu hỏi vừa rồi đây, thì hôm nay cũng hết giờ à, kính mời quý vị chúng ta hồi hướng. Dạ, ngày mai chúng ta tu 3 tiếng đồng hồ nha, quý vị chú ý từ 6:30 giờ Việt Nam. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về